Chương 362, Miện Phong Vương, 2, chương 362, Miện Phong Vương, hạ, tại tất cả kỵ sĩ lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, công tước đại nhân hay là bước ra nhịp chân. Nàng thật đi tới lâu đài cửa lớn. Đập. Dùn vô thức đi theo bước ra bước chân. Có thể mới vừa bận phóng ra một bước hắn liền phát hiện chính mình đi không được rồi. Quay đầu nhìn lại. Bốn kỵ sĩ thủ hạ kéo hắn lại cánh tay. Các ngươi làm cái gì? Dùn đại nhân, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy vào trong. Dùn vẫn nộ trừng mắt về phía rồi nói chuyện kỵ sĩ. Các ngươi đều quên chúng ta là kỵ sĩ vinh dự sao? Buông ra. Dùn hét lớn. Bốn kỵ sĩ lại không có chút nào buông tay dự định. Dùn đại nhân đối với bọn hắn mà nói là trưởng quan cũng là lao sư, có thể nói không có Dùn đại nhân bọn hắn thì đi không đến hôm nay, nói không chừng loại thời điểm này còn trong ruộng đất làm lấy việc nhà nông. Cho nên bọn hắn không cách nào làm được trơ mắt nhìn Dùn đại nhân đi vào cái này xem xét đi lên rất không ổn lâu đài. Cất bước đi tới thân ảnh dừng lại. Kỵ sĩ trở lệnh. Thanh âm khàn khàn phun ra bốn chữ sau tiếp tục cất bước đi tới. Từng bước một đi vào đến đóng chặt lâu đài trang viên trước cổng chính. Ngẩng đầu lên. Cạch 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 cạch. Tảng đá va chạm tiếng vang lên lên, đen nhánh lâu đài trì hoãn tường ngoài từng chút một gạt ra rồi một cái đỏ sẫm thềm đá. Thềm đá nối liền lâu đài trang viên chỗ cao nhất tháp nhọn. Bên chân dọc theo một cái bậc thang. Không có chút gì do dự, nàng trực tiếp bước ra nhịp chân. Từng bước một đi đến tối cao tháp nhọn. Tại tháp nhọn trên mặt đất, sinh hồng ma thú nằm rạp trên mặt đất, theo ngủ say tỉnh lại, sẽ nâng lên chính mình đầu rồng. Lỗ mũi nhún nhún, là mùi máu tanh, này huyết hương vị có chút quen thuộc. Đạp đạp bậc thang truyền miệng đến rồi tiếng bước chân. Đầu rồng bị lệch ánh mắt nhìn về phía bậc thang. Một đạo thân ảnh quen thuộc ôm trong ngực một cái đầu lâu chậm rãi đi tới. Nhìn lên đầu lâu bộ dáng đồng tử đỏ thâm dọc có hơi ngưng rồi ngưng. Long vẫn có hơi vỡ ra. Đi đến ma thú trước mặt, xì xì dừng bước. Trong mắt đen nhánh nhìn thẳng hướng cực nóng đồng tử đỏ thâm dọc. Trong ánh mắt truyền đến một cỗ thiêu đốt bình thường đau đớn. Rất nhanh, trong tầm mắt bịt kín một tầng màu máu. Máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra theo dính đầy nước bùn gò má trượt xuống. Không e ngại không sợ hãi, cùng với một phần che giấu tại đây hai mắt quang bên trong điên cuồng cùng bặm mẹo. Đồng tử đỏ thâm dọc sung sướng khuyết tán ra. Hình như tại hắn ngủ say một hồi này đã xảy ra chuyện gì chuyện thú vị, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Đầu rồng rối ra, chậm rãi tiến tới hai má của nàng tiền. Bốn mắt nhìn nhau, chụp lên tròng mắt màu đỏ ngòm tại thời khắc này hình như càng biến đổi càng mỹ lệ lên. Ngươi muốn cái gì? Lực lượng, một phần thành vương lực lượng. Nàng dùng thanh âm khàn khàn nói ra truy cầu. Trong mắt tầm mắt đã thấy không rõ đồ vật, một mảnh hắc ám. Nhưng nàng có thể cảm nhận được cách mình rất gần cực nóng khí tức, đó là hô hấp của hắn. Hắn cách mình rất gần. Đây là một phần dài dằng dặc trầm mặc. Cho ngươi sở cầu. Mãi đến khi vang lên bên tai thanh âm của hắn, rút về xích lại gần đầu rồng, đứng thẳng lên thân rồng, vuốt rồng chậm rãi bỏ vào trước mặt cái này linh hồn đã bị bóp méo cùng điên cuồng chiếm cứ nữ nhân cái chán. Ứng như sở cầu, hứa hắn chi miệng. Tạch 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 xích hồng kết tinh vòng lòng trên vuốt nhỏ xuống xích hồng kết tinh rơi vào rồi chân bóng trên chán. Hương phấn huyết nhục tiếp xúc đến xích hồng kết tinh trong nháy mắt thì phát ra tư tư thành. Nóng rực thiêu đốt lấy trắng non da thịt, nhưng lúc đó người lại giống như không có cảm giác giống như đứng ở tại chỗ, nàng không có chút nào động tác, giống một bộ đã không có cảm giác da thịt. Kết tinh tản ra, tại đỏ bừng trên trán hóa thành ba viên xích hồng tinh lăng dần dần ngập vào huyết nhục trong. Huyết nhục dần dần khép lại, đỏ rực cái trán thì dần dần khôi phục lại nguyên bản trắng non màu sắc. Chỉ là tại đây cái trán sáng bóng trên nhiều hơn ba viên đặt song song hồng lăng hình, giống bùi gai chi quan giống như. Ban thưởng những miệng đen. Non nớt lại lạnh lùng lời nói dừng lại, nhìn nữ nhân trước mặt, sẽ đồng tử đỏ thấm dọc bên trong lộ ra một chút trêu tức. Miện Phong Vương. Bên hai âm thanh rơi xuống, mơ hồ tầm mắt dần dần khôi phục. Nhưng so với khôi phục tầm mắt, nàng càng thêm quan tâm trên lưng thứ gì đó, có cái gì muốn phá xuất đến rồi. Ầm. Lễ bay đai lưng bị ngang ngược vỡ ra, hai con to lớn nuốt vảy đỏ thâm từ sau đọc vị trí phá xuất. Vậy và móng sắc bén vô cùng, phía trên phủ kín kim trúc bình thường vảy đỏ thâm. Hai con to lớn móng nuốt cứ như vậy lặng lặng phiêu phủ ở nàng hai bên trái phải. Ánh mắt tả hưu đánh giá một chút hai con vảy và móng. Vảy và móng khoảng cao 5 mét dáng vẻ, rất lớn, điều khiển thì không phiền phức, thật giống như chỉ là nhiều hơn hai cánh tay giống như. Ngồi xổm người xuống, đem trong ngực đầu lâu bỏ trên đất lễ phục mảnh vụ bên trên. Trên tay Lam Huy lóe lên, một cái xích hồng sắc gai đeo lễ váy xuất hiện trong tay. Đem lễ váy mặc lên. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt ma thú. Trong đồng tử đỏ thâm dọc ánh mắt chỉ có trêu tức cùng nghiền ngẫm, thật giống như tìm thấy chuyện mới mẻ giống như. Nàng phát hiện chính mình nhìn có chút không hiểu con ma thú này rồi. Từ vừa mới bắt đầu nàng thì không ôm hy vọng con ma thú này lại trợ giúp chính mình. Thúc đẩy nàng đi vào cái này càng nhiều là một phần tự trí. Có thể con ma thú này lại làm ra một phần nhường nàng đều cảm giác ngoài ý muốn lựa chọn, hắn thật ban cho chính mình một phần lực lượng. Trêu tức cũng tốt, hắn đem mình làm đồ chơi cũng tốt. Chí ít mình bây giờ đã có là hệ nạ báo thủ lực lượng. Này như vậy đủ rồi. Quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Cảm ơn ngài ban cho. Nhìn trước mặt lần đầu tiên tự mình hướng về buông xuống cao ngạo đầu lâu nữ nhân, sẽ đồng tử đỏ thấm dọc sung sướng quyết tán. Sung sướng, này quá sung sướng rồi. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Hắn cũng không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Vuốt rồng rối ra nắm vào nữ nhân tinh xảo trắng non trên cằm. Mỗi một cây vuốt rồng cũng bén nhọn vô cùng, phía trên lóe ra hàn mang, để người không khỏi lo lắng này lại ta không biết bơi phá nàng non mịn da thịt. Bén nhọn câu chảo nắm vào trắng non trên da thịt. Trong dự đoán đâm thủng huyết nhục hình tượng cũng không có xuất hiện. Câu chảo có hơi nhẹ hãm trắng nón mềm mại da thịt bên trong, nhưng lại không chút nào đâm rách nhìn như non mịn vô cùng da thịt. Nhẹ nhàng câu lên trước mặt người phụ nữ cái cằm. Vậy liền đi làm điểm lấy lòng chuyện của ta đi. ánh mắt đối đầu đồng tử đỏ thấp giọng, lần này nàng không có cảm nhận được tiêu đốt cảm giác. Ta sẽ vì ngài dâng lên một hồi long trọng nói. Vậy liền đi thôi. Năm cái cằm vuốt rồng chậm rãi thu hồi, nhìn trước mặt ma thú, Xi Dìn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đất đầu lâu, trong mắt đen nhánh bên trong dâng lên vẻ điên cuồng. Rồi ra hai tay chậm rãi nâng lên đầu lâu lần nữa ôm vào trong ngực, từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, quay người cất bước đi đến tháp nhọn lầu biên giới. Một cước phóng ra, một cước này không có bước hụt, mà là thật dẫm đạp tại rồi mở ra vớt vảy đỏ thơm bên trong, vẩy và móng chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Mãi đến khi đến mặt đất sau chậm rãi mở ra, một đám canh giữ ở lâu đài cửa kỵ sĩ ngơ ngác nhìn theo cự trảo trên đi xuống thân ảnh. Đây là bọn hắn công tước đại nhân sao? Là cảm giác gì hình như có chỗ nào không đồng dạng. Đây là các kỵ sĩ cộng đồng cảm giác. Nhìn những thứ này ngây ngốc kỵ sĩ, một tia ngang ngược dần dần xuất hiện tại trong mắt đen nhánh bên trong. Cho nên bọn hắn cũng đúng thế thật muốn chống lại chính mình sao? Công tước đại nhân, rồi một chân quỳ xuống. Một tiếng này công tước đại nhân phá vỡ yên tĩnh. Đạp đạp. Tất cả kỵ sĩ phản ứng đội vàng đi theo một chân quỳ xuống. Chương 363. Phong Vương chương 363, Phong Vương trên lưng truyền đến nhàn nhạt ướt át cảm giác, dùn hiểu rõ đây là chính mình mồ hôi lạnh tại trượt xuống. Nếu vừa mới hắn không nhìn lầm, công tước đại nhân tựa hồ là đối bọn họ dậy rồi sát ý. San sát đại sắc váy xuất hiện tại trước tầm mắt, dù lại là mảy may cũng không dám ngẩng đầu. Đuổi theo, chúng ta trở về. Đúng, điện hạ. Dù dùng cơ hồ là kêu gào dùng to âm thanh đáp lại. Không có quản trên mặt đất quỷ kỵ sĩ, Xi Dìn cất bước đi tới. Một đường đi trở về trang viên. Tại cửa trang viên đóng giữ nhìn một đám kỵ sĩ, nhưng những kỵ sĩ này cũng không phải là nàng gia tộc Ý Sa Hạc Sần. Cho nên, lơ lửng ở bên phải bước vảy đỏ thấm nhanh chóng bay ra. Vậy và móng bay đến trên cửa sắt không trực tiếp biến thành một khóa xích hồng đầu rồng. Long vẫn mở ra, cực nóng hỏa diễm trực tiếp chút xuống. Kỵ sĩ trong tay giơ lên ma pháp trọng thuẫn tại xích diễm hỏa tan hạ hóa thành xích hồng nước. Nước lưu lạc tại trên khải giáp trong nháy mắt đốt đỏ lên áo giáp. A a. Trong giáp phía dưới kỵ sĩ phát ra kêu rên. Ma pháp sư triển khai kết giới chỉ là trong khoảnh khắc thì phá toái, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra kêu rên thì hóa thành đầy đất cho tàn. Xích hồng đầu rồng khép kín đỉnh chỉ nghiêng xuống dưới tạ xích diễm lại lần nữa trở thành một con vẩy và móng trôi hồi váy đỏ thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ cất bước, mặt không biểu tình đi vào đầy đất còn chưa hoàn toàn bị thổi tan cho tàn bên trong. Một màn này nhường tất cả kỵ sĩ cũng nhìn xem ngây người. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao những ngọn lửa này có thể coi như không thấy trọng tuấn trên kháng ma chống cự trực tiếp tan rã trọng tuấn. Đuổi theo công tước đại nhân. Một tiếng trầm thấp nhắc nhở đánh thức suy nghĩ ngẩn người các kỵ sĩ. Nhắc nhở một chút bọn thủ hạ, dùn cái thứ nhất dẫn đầu đuổi theo phía trước thân ảnh. Hắn có thể cảm nhận được hiện tại công tước đại nhân vô cùng đáng sợ, đứng ở công tước đại nhân bên người nhường hắn có loại lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi tính mệnh cảm giác. Cửa sắt đã hóa thành xích hồng sắt lỏng chảy xuôi trên mặt đất, màu đen cho tàn từng đống khắp nơi đều có. Đi đến một đoàn cho tàn trước mặt dừng lại, chân trần nhọn kích động mở cho tàn. Một khỏa lang thủ văn chương xuất hiện, nhìn lướt qua văn chương bước chân di chuyển tiếp tục đi đến tiếp theo đống cho tàn trước mặt, chân trần kích động mở cho tàn. Cự hùng trọng thuẫn cự phủ phi điệu cái cuối cùng ra tổ cấn ký lấy ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước trang viên. Người ở bên trong không còn nghi ngờ gì nữa đã phát hiện nàng, số lớn kỵ sĩ đang hướng về bên này vào tới. Bên trái vẩy và móng bay ra, vẩy và móng trên không trung giải thể mở. Toàn thân bị xích hồng lân giáp bao phủ xích hồng kỵ sĩ rơi xuống, tiếp theo là cái thứ hai. Mãi đến khi cái thứ sáu xích hồng kỵ sĩ rơi xuống về sau, sáu cái xích hồng kỵ sĩ sắp xếp thành một loạt, tay trái giơ lên trong tay thuẫn khăn che mặt đầy bụi gai gai nhọn trọng thuẫn đỏ thẫm, tay phải giơ lên to lớn trường thương đỏ thẫm. Đập. Sáu cái xích hồng kỵ sĩ cứ như vậy nhịp chân thống nhất xông về phía trước theo trong trang viên bọn tới một đám kỵ sĩ. Phốc thử. Xích hồng kỵ sĩ dùng tuyệt đối bạo lực cách thức giải khai một cái lỗ hồng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Xích hồng kỵ sĩ đảo ngược, lại bắt đầu lại từ đầu công kích. Xích hồng mũi thương trên thứ gì đó càng ngày càng nhiều, mãi đến khi treo đầy về sau, xích hồng kỵ sĩ mới biết dừng lại công kích nhịp chân, trường thương trong tay hất lên, chống không trường thương, tiếp tục đỡ ra công kích tư thế bắt đầu rồi một vòng mới công kích. Chúng nó thì không biết mệt mỏi là vật gì. Đây là một hồi nghiêng về một bên đồ sát. Nhìn về phía trước địa ngục bình thường cảnh sát, đi theo công tước đại nhân sau lưng tất cả kỵ sĩ đồng đều đã là sắc mặt trắng bệnh. Một kỵ sĩ đứng không vững hai tay chống địa, trên đầu giáp mở ra, lộ ra một tấm trẻ tuổi khuôn mặt. Nghe hắn từng ngụm phun ra nôn. Sắc mặt trắng bệnh dùng cảm giác buồng tim của mình tại thời khắc này ngưng một chút, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước đứng công tước đại nhân. Công tước đại nhân thật giống như không nghe được bình thường, chỉ là ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú phía trước địa ngục. Kia tinh xảo khỏe môi càng là hơn có hơi câu lên. Công tước đại nhân đang cười. A a a. Một tan vỡ kỵ sĩ may mắn bỏ ra. Hắn tránh thoát xích hồng kỵ sĩ trùng sát, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là may mắn. Ác ma, người là ác ma. Kỵ sĩ trong đôi mắt vằn vện tia máu, bên trong có chỉ có tan vỡ cùng điên cuồng. Dơ cao trong tay kiếm kỵ sĩ hướng về đứng ở phía trước váy đỏ thiếu nữ chém vào mà xuống. Cong. Trắng nón bàn tay nâng lên hời hợt cầm sắc bén lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm chém vào trắng nón trên da thịt lại phát ra kim trúc bình thường tiếng va chạm. Ầm. Lưỡi kiếm hóa thành mảnh vỡ oanh tạc. Kỵ sĩ trừng to mắt, dường như không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Có thể một giây sau ánh mắt của hắn thì biến thành sợ hãi. Vì một tay nắm bóp lấy rồi cổ của hắn, hai chân của hắn chậm rãi chọc ra rồi mặt đất. Phốc thử. Trắng nón trên hai tay mọc ra bén nhọn vẩy và móng tùy tiện đâm vào kỵ sĩ mặt nạ ở dưới cái cổ. Ấm áp chất lỏng theo trắng non cánh tay trở xuống. Kỵ sĩ mất đi dãy rùa tiếng động. hô tiện tay ném đi trong tay đã chết tiếng động kỵ sĩ. Ánh mắt nhìn về phía trang viên rộng mở cửa lớn, dưới chân nhịp chân tiếp tục di chuyển. Sáu cái xích hồng kỵ sĩ ngừng công kích. Tại trên người của bọn nó khắp nơi có thể thấy được linh kiện. Hồng huy sáng lên, xích hồng kỵ sĩ lại lần nữa hóa thành to lớn bước vảy đỏ thấm bay trở về váy đỏ thiếu nữ bên cạnh. Bay trở về bước vảy đỏ thấm trên không ngừng hướng xuống nhỏ xuống nhìn chất lỏng. Trong không khí dị sắc hương vị cũng biến thành mười phần nồng đậm. Khan nôn. Rồi một cái quăng lên trên mặt đất còn đang ở nôn khan thủ hạ, vội vàng đuổi theo công tước đại nhân nhịp chân. Bị giết qua rất nhiều người, nhưng cảnh tượng như thế này đúng với hắn mà nói thì là lần đầu tiên. Cưỡng chế trong lòng nôn mửa dục, bước chân đuổi theo phía trước thân ảnh. Đạp đạp. Dưới chân xúc cảm có một chút sền sệt. Vâng. Vậy và móng dùng tuyệt đối bạo lực vỡ ra cửa lớn. Xi Dìn cất bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh không mặc ít nhìn quý tộc lễ phục người đều ngồi xổm ở đại sảnh góc, một đám hắc kỵ sĩ canh chừng bọn hắn. Đối với những người này, Xi Dìn tạm thời không có hứng thú để ý tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vị này khí tức kinh khủng công tước đại nhân nện bước nhịp chân đi lên đại sảnh thông hướng lầu 2 bậc thang, tại nàng chỗ đi trên đường lưu lại một nhóm màu máu dấu chân. Đi đến lầu 2, đứng ở hành lang khẩu dừng bước lại. Trong thông đạo một quả đen nhánh đầu rắn cứ như vậy lặng lặng trưng bày lấy. Đầu rắn tình cờ mặt ngó về phía nàng. Chỉ là lần này cả tỷ sẽ không giống dị vang giống nhau no ngoe cọ đi lên phía nàng. Ha 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 ha. Ha ha ha. Soạt. Nương theo lấy bi thiết tiếng cười treo ở mái vòm trên hoa lệ đèn treo bắt đầu lắc lư. Trên sàn nhà xuất hiện một vết nứt. Ầm. To lớn đèn treo rơi xuống, khủng bố ma lực từ lầu 2 bộc phát ra, vách tường vỡ vụn. Đứng ngoài cửa rủ thấy cảnh này, ngay lập tức đã hiểu đây là công tước đại nhân ma lực lại không kiểm soát. Giang hai cánh tay mang theo một đám thủ hạ đội vàng nhanh chóng rời khỏi kiến trúc. Hắn có dự cảm, lần này công tước đại nhân ma lực mất khống chế khẳng định sẽ rất khủng bố. Ầm ầm. Trên thực tế hắn là đúng. Cơ hội là tại hắn mang theo thủ hạ kỵ sĩ rời khỏi kiến trúc trong nháy mắt, tất cả trang viên cũng bắt đầu xuống hãm. Mái vòm thì bắt đầu sụp đổ. Và tất cả bình tĩnh về sau trang viên đã hạ xuống mặt đất 4-5 mét, chỉnh thể trở nên sập sệ. Chương 364. Và chậm rãi rơi vào vực sâu không nếu như để cho nàng đến đem nhân loại chủng lôi ra vực sâu chương 364. Và chậm rãi rơi vào vực sâu không nếu như để cho nàng đến đem nhân loại chủng lôi ra vực sâu đạp đạp. Xó xỉnh bên trong, một đám vận may tránh được một kiếp người gắt gao nhét chung một chỗ, bọn hắn muốn lui lại, nhưng mà phía sau đã là lạnh băng vết tường. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn thân ảnh từng chút một đến gần, mãi đến khi trước mặt dừng lại. Nói cho ta biết, trên lầu thịt máu ma thú đi đâu? Nam nhân hoảng sợ lắc đầu, sợ hãi nhường cổ họng của hắn không phát ra thanh âm nào. Răng rắc. Theo một tiếng vang dọn, nam nhân run rẩy thân thể khôi phục bình tĩnh. Xi Jin đi vào người kế tiếp trước mặt. Nói cho ta biết, trên lầu thịt máu ma thú đi đâu? Ô ô nữ nhân khóc. Từng cái hỏi, mãi đến khi một kỵ sĩ trước mặt. Quý tộc, những quý tộc kia muốn nhấm nháp thịt ma thú cho nên trở đi rồi. Không giống nhau nàng mở miệng hỏi, trước mặt kỵ sĩ đã chính mình mở miệng nói ra. Vâng. Vách tường bị vênh mở. Trong bụi mù một thân ảnh chậm chạp đi ra. Thấy rõ trong bụi mù chập chờn đỏ chót váy, dù không có chút gì do dự đội vàng một chân quỳ xuống. Cái khác kỵ sĩ thấy thế cũng là đội vàng ngồi xuống. Nhưng mà đi ra công tước đại nhân cũng không để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp đi lên một con đuốt vảy đỏ thơm bên trên. Vậy và móng mang theo công tước đại nhân bay lên không. Liên tục không ngừng đỏ tươi quang điểm lên không từng chút một hội tụ đến tháp lầu. Cảm thụ lấy liên tục không ngừng sợi tơ đỏ máu tràn vào thân thể. Sẽ thỏa mãn đã nứt ra lòng vẫn. Rất tốt, rất tốt. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, không được bao lâu thứ 8 hoàn hẳn là cũng năng lực khôi phục. Đồng tử đỏ thấm dọc ngưng rồi ngưng, đồng tử dọc bên trong xích hồng hỏa diễm lặng yên ngày nót. Lực lượng, chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Đầu rồng nằm sấp dưới, châm trọng mí mắt chậm rãi khép kín. Hắn lại buồn ngủ. Chụp chụp. Đi vào. Đẩy cửa phòng ra, rồi liếc mắt liền thấy được ban công ngồi ở tiểu viên trước bàn công tước đại nhân. Công tước đại nhân ánh mắt ôn nhu lại chuyên chú loay hoay trên mặt bàn đồ vật. Trong tay chỉ kẻ mày nhu hòa là mặt mày đóng chặt thiếu nữ miêu tả chân mày. Mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. Rồi đi tới công tước đại nhân sau lưng, buông xuống hạ đầu của mình, tận lực tránh chính mình ánh mắt không nhìn tới bày ra trên bàn đầu lâu. Công tước đại nhân, bọn hắn nói không cách nào trả lại thịt máu ma thú, chỉ mong ý là ngài nhắc lại cung cấp một con huyết mạch trung bị chủng là đền bù. Phải không? Ta biết rồi. Rồi ngươi ngẩng đầu lên đi. Rồi ngẩng đầu liền thấy một tấm hóa thành thanh nhã tinh xảo trang dung, mặt mày đóng chặt lại khuôn mặt mặt tái nhợt xuất hiện tại trước mặt. Thế nào? Hệ nạ xinh đẹp không? Đúng vậy công tước đại nhân, nữ sĩ hệ nạ là một vị xinh đẹp thuộc nữ. Ừm, ta thì cho rằng như vậy. Nhìn điện hạ trên mặt lộ ra thuần chân nụ cười, dù không có cảm nhận được dường như thả lỏng, ngược lại nắm thật chặt phía sau lưng. Trong khoảng thời gian này hắn đã triệt để nhận thức lại rồi chính mình phụng dưỡng vị này công tước đại nhân. Kia, dù ngươi đem hệ nạ cưới thế nào? Dù đón lấy công tước đại nhân mong chính, dù cảm giác biết hầu bị cái gì ngăn chặn. Nhớ ra trong nhà một đường cùng chính mình đi tới ôn nhu thế tử, nếu hắn là độc thân hắn thì đáp ứng, nhưng hắn hưu hái nhìn người, răng cắn rồi cắn. Thật có lỗi điện hạ, ta đã có thế tử. Nhìn công tước đại nhân trên mặt dần dần biến mất ý cười, rụt cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, trái tim thì vì căng thẳng mà bắt đầu kịch liệt nhảy nhót lên. Đột nhiên công tước đại nhân mặt không thay đổi khỏe môi lần nữa có hơi câu lên. Như vậy phải không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đấy, là ta không có phần này vận may công tước đại nhân. Bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống tới, rụt khẽ ngẩng đầu, phát hiện công tước đại nhân đã lại bắt đầu là hễ nạ tiếp tục hóa dậy rồi trang dung. Công tước đại nhân, thành mặt thịt bên ấy. Thiên công. Lần trả lời này chỉ có ngắn gọn hai chữ. Dùn có hơi cúi đầu. Ta hiểu được, công tước đại nhân. Cúi đầu thi lễ một cái, Dùn còn lưng thân hình chậm rãi lui ra. Điện hạ ngài tìm ta. Ừm. Vẫn như cũng là quen thuộc ban công, ngồi trên ban công người thì như cũ tại là một vị khác nữ hài vẽ lấy tinh tế trang dung. Thành mặt thì thế nào? Nghe được công tước đại nhân hỏi, Dùn có hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ra công tước đại nhân nhìn tới vẫn chưa hoàn toàn điên, còn biết hỏi đến sự việc, đây là một tin tức tốt. Công tước đại nhân, chúng ta tiến công vô cùng thuận lợi. Thành mặt thì phòng giữ lực lượng đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa, chỉ cần còn có 3 ngày chúng ta có thể phá thành. Bọn hắn đã quá chậm. Bị đánh gây Dùn nghẹn lời, này còn chậm. Cho dù phong trong chiến tranh loại tốc độ này cũng coi như mau. Chiến công có ghi chép sao? Có. Dùn vội vàng lấy ra chiến công ghi chép biểu đưa ra. Theo Dùn trong tay tiếp nhận chiến công ghi chép biểu, liếc nhìn một lần về sau, trong tay nàng chỉ kẻ mày nhẹ nhàng ở phía trên vẽ ra một chút. Dùn đưa tay tiếp nhận công tước đại nhân đưa trở về chiến công biểu. Ở phía trên một biên đội đã bị chỉ kẻ mày gạch ngang. Vị chỉ kẻ mày gạch ngang là chiến công thấp nhất biên đội. Này một đội người giết. Nghe được công tước đại nhân hời hợt lời nói, Dùn thân thể run lên. Hắn cảm thấy đi, có thể công tước đại nhân kỳ thực đã điên rồi. Đúng, tuân theo ý chí của ngài. Đi xuống đi. Không để ý đến rút đi Dùn. Hai tay ôm lấy trên bàn ghế nạ, đem nàng ôm vào trong ngực. Lưng dựa nương đến trên ghế, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía âm u bầu trời. Nàng ngược lại là có thể chờ đợi, nhưng hắn sẽ không vui lòng. Dù sao chủng tộc nhân loại đã rơi vào vực sâu, tình huống lại không xong thì không xong, không đến đi đâu. Và chậm rãi rơi vào vực sâu không, nếu như để cho nàng đến đem nhân loại chủng lôi ra vực sâu. Nâng lên trong ngực Hệ Nạ, nhắm mắt lại gò má nhẹ nhàng dán tại rồi Hệ Nạ trên mặt, có chút mát mẻ. Ngày thứ hai, công tước đại nhân, thành mặt thì đã công phá. Miêu tả chỉ kẻ mày dừng lại, tiếp lấy nàng ôm lấy đặt ở cái bàn đầu lâu đứng lên, một đường đi ra trang viên cửa lớn ngồi lên xe ngựa. Đạp đạp, xe ngựa chậm rãi trên quảng trường dừng lại. Lớn như vậy trên quảng trường đứng đầy người. Hàng phía trước đứng toàn bộ là quần áo hoa lệ quý tộc, về phần phía sau thì tất cả đều là bình dân. Những người này cứ như vậy bị cầm trong tay vũ khí các kỵ sĩ gắt gao vây ở quảng trường. Xì gìn đại nhân, là ta, ngài còn nhớ ta không? Chúng ta cùng nhau tham gia qua một vũ hội. Mới vừa đi xuống xe ngựa liền nghe đến rồi âm thanh ồn ào. Lông mày có hơi nhíu lên. Nhìn thấy công tước đại nhân nhíu lên lông mày, Dùn nhanh chóng đã hiểu. Rút ra bên hông một tay kiếm tẩu vào ngăn cách bởi cùng nhau quý tộc trong đám người một cái níu lại nói chuyện quý tộc trẻ tuổi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lưỡi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua quý tộc trẻ tuổi tim. Phốc thử. Quý tộc trẻ tuổi nụ cười trên mặt đông lại. Một cước đá văng trên thân kiếm thi thể, Dùn mặt không biểu tình nhìn ngã xuống thi thể. So với những người này tiếp tục tìm đường chết dẫn tới công tước đại nhân bất mãn mà nổi điên, hắn nguyện ý làm cái đao phụ trước giờ giải quyết người kia. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt một tịch. Nhìn ngã xuống thi thể, Xì Dìn có hơi nhíu lên lông mày có hơi giãn ra rồi một chút. Xào xào nháo nháo côn trùng không có tiếng rồi. Chương 365. Antita, các ngươi không phải thích ăn thịt sao? Chương 365. Antita, các ngươi không phải thích ăn thì sao? Một kỵ sĩ người hầu chuyển đến rồi một tấm công tước ghế dựa, thuận thế ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía trước các quý tộc, sợ hãi, e ngại, căm hận, ánh mắt gì cũng có, khoe môi có hơi dương lên, bàn tay nâng lên vẫy vẫy, Dùn, đúng, công tước đại nhân, Dùn đáp lại, nhường tất cả quý tộc các lao gia trước đứng ra đi, quý tộc các lao gia không nên cùng thối hoác bình dân đợi cùng nhau, đúng, Dùn quay người hướng về bên cạnh chờ lệnh đội vệ kỵ sĩ phất phất tay, một đội mặc ngân giáp vệ đội trực tiếp ra lệ, vệ đội xông vào đám người. Chỉ là một lúc không đến công phu, thập tam cái áo người hoa lệ quý tộc nam nữ bị ngăn cách ra đây. Đội vệ kỵ sĩ mang theo chúng nó đi tới công tước đại nhân trước mặt, nhìn trước mặt luốt luốt một cái đầu lâu tuổi trẻ đại công tước, thập tam cái quý tộc lạnh cả tim, đầu yên lặng buông xuống dưới, cầm trong tay đầu lâu phóng tới bên cạnh tiểu viên trên bàn, ánh mắt nhìn về phía thập tam cái quý tộc, trong mắt đen nhánh bên trong ôn nhu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Dùn, đúng, công tước đại nhân, cho bọn hắn mỗi người một thanh kiếm. Đúng, công tước đại nhân. Loảng xoảng, 13 thanh một tay kiếm bị ném tới rồi thập tam cái quý tộc trước mặt. Nhặt lên. Thập tam cái quý tộc liếc nhau một cái sau yên lặng nhặt lên trên mặt đất một tay kiếm, từ nhìn thấy cái này mới đại công tước lần đầu tiên bọn hắn liền từ bỏ rồi phản kháng suy nghĩ. Này rõ ràng là một người điên. Mà tên điên giống như cái gì cũng làm ra được. Thập tam cái quý tộc trong tay cũng nhiều hơn một cái một tay kiếm. Ánh mắt tạo động. 1-2-3. Thập tam. Đến tới 13 cái lúc lông mày của nàng có hơi nhíu lên. Và anh. To lớn nuốt vảy đỏ thấm theo không gian bên trong bay ra trực tiếp vỗ xuống. Thập nhị. Nhíu lên lông mày chậm rãi triển khai, vỗ xuống vẩy và móng chậm rãi nâng lên lên cao lại lần nữa ngập vào không gian bên trong. Đứng ở nam nhân bên cạnh ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên cao vẩy và móng, mắt lộ ra sợ hãi, hai chân của hắn đang run rẩy. Đang lên cao vút vẩy đỏ thấm trên còn đang ở không ngừng nhỏ xuống nhìn đỏ tươi chất lỏng. Vừa mới tại hắn chỗ bên cạnh còn đứng nhìn một người. Xì Dìn thỏa mãn nhìn về phía người trước mặt đến, lần này có mình, mỗi người đều có thể có một đối thủ. Tinh xảo trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt, bắt đầu quyết đấu đi. Không ai di chuyển. Lông mày có hơi nhíu lên. Nhìn thấy nữ đại công tước nét mặt, một quý tộc nhanh chóng phản ứng, trong tay một tay kiếm trực tiếp bổ về phía rồi người bên cạnh. Bị chặt quý tộc không còn nghi ngờ gì nữa có chút kiếm thuật, phản ứng mau lẹ giơ tay lên trung đan tay kiếm đón đỡ dừng một kiếm này. Này phản phất là một tín hiệu giống như. Còn lại quý tộc động tác thống nhất bắt đầu huy kiếm. Không có phản ứng quý tộc trực tiếp bị một kiếm chặt cây. 11 thập 9, Nghe được công tước đại nhân đang đến, dùn ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua công tước đại nhân liền nhanh chóng phản ứng lại. Công tước đại nhân đây là đang đếm người ngã xuống. Bắt thất 6, dừng tay. Còn đang ở chiến đấu 6 cái quý tộc dừng tay lại trung kiếm. Ánh mắt nhìn về phía kia ngồi trên ghế thân ảnh. Tốt, các ngươi ăn đi. Ăn. Còn lại 6 cái quý tộc đều là đầy đầu hoài nghi. Ăn thì ta, các ngươi không phải thích ăn thì sao? Ăn hết các ngươi giết chết đối thủ, ta liền bỏ qua các ngươi. Bình tĩnh âm thanh thật giống như tại tự thuật một kiện tại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng mà nàng lời nói ra lại là làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được sợ hãi. Loảng xoảng, một quý tộc ném ra kiếm trong tay, tràn ngập tơ máu ánh mắt trừng mắt về phía ngồi ở công tước trên ghế thân ảnh. Không phải liền là một xuất sinh sao? Ngươi cần phải như thế à? Đừng cho ta nói người như ngươi sẽ quan tâm tình cảm. Ngươi ngay cả phụ thân của ngươi đều có thể giết. Dùn cái chán gân xanh nhảy lên, vừa định muốn hành động liền nghe đến công tước đại nhân lại mở miệng. Không ăn sao? Dùn ngươi cho hắn ăn nhóm đi, muốn bảo đảm bọn hắn đem tất cả thịt cũng ăn hết nha. Đúng, công tước đại nhân. Một quý tộc phát khởi công kích, ánh mắt rõ ràng là ngồi ở công tước trên ghế xì dìn. Nhưng mà mới vừa vặn không có chạy mấy bước một thân ảnh thì một cước đá ngã lăn rồi hắn. Phốc thử. Nữ quý tộc dùng trong tay kiếm cắt vỡ cổ họng của mình. Bên cạnh quý tộc phản ứng muốn bắt trước, bàn tay kiếm kỵ sĩ vừa mới nâng lên liền bị hai cái vọt tới bên người kỵ sĩ nhân dưới. Cho ăn bắt đầu rồi. A a. Ồ ồ tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng biến thành nghẹn ngào, nuốt. Nghe tuyệt vời này âm thanh, xì dìn từ trên ghế đứng dậy. Trắng nón bàn tay nâng lên. Hai con nuốt vảy đỏ thẫm xuất hiện ở phía trước. Vậy và móng dài thể hóa thành một cương vừa xích hồng kỵ binh. Chương 366. Phải không? Vậy nhưng thực sự là tiếc nuối chương 366, phải không? Vậy nhưng thực sự là tiếc nuối phanh phanh phanh. Gai nhọn trọng thuẫn tạc toái mặt đất, xích hồng mũi thương nâng lên. Công tước đại nhân. Làm sao vậy? Dùn. Xì dìn nghiêng đầu nhìn về phía dùn, chỉ là ánh mắt của nàng lại là lạnh đến không có chút nào nhiệt độ. Ngài. Vừa mới phun ra một chữ cứng rắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì này một khắc hắn nghĩ vào trong nhà còn đang ở đợi chờ mình trở về vợ con. Hắn hứa hẹn qua muốn dạy dỗ nhi tử kiếm thuật. Con trai của hắn đã từng nói cũng nghĩ giống như hắn biến thành một kỵ sĩ. Ngài cần hồng trà chuẩn bị xong, phải không? Ánh mắt xéo qua quét về phía cái bàn, tại tinh xảo tiểu viên trên bàn sát thực trưng bày lấy một chén còn đang ở bốc hơi nóng bừng bừng hồng trà. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Duyện. Cái này, đây đều là ta nên làm. Bưng lên hồng trà ưu nhã phẩm trên một ngụm, đặt chén trà xuống. Như vậy cái kia dâng lên tế phẩm rồi. Đập. Xích hồng kỵ sĩ phát khởi công kích, chúng nó lực lượng khổng lồ nhường dưới chân mỗi một chân đều bị đập nát. Bắn gọn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn một màn này, dù nhiên lặng thiết quá mức, hai tay nắm chặt thành quyền, vẩy và móng giống nhau tay giáp đâm rách bàn tay, đỏ tươi chất lỏng rơi xuống. Toàn tâm đau đớn theo trong lòng bàn tay truyền đến, nhưng này một khắc hắn lại không cảm giác được phần này đau đớn giống như. Thật có lỗi một tiếng này, nói xin lỗi là đối với mấy cái này trên quảng trường tất cả bình dân. Hắn không có vĩ đại như vậy, hắn lựa chọn người nhà. Không ít vệ sĩ không đành lòng có hơi nghiêng rồi đầu, bọn họ cũng đều biết tiếp xuống hình tượng là cái gì. Đập. Nhưng mà kỳ tích đã xảy ra. Đâm chọc vào xích hồng vệ sĩ không biết vì sao bắn gọn bước chân dần dần chậm lại, mãi đến khi hoàn toàn dừng lại. Hồng huy sáng lên, xích hồng kỵ sĩ lại lần nữa dung hợp thành một đôi vớt vảy đỏ thẫm. Ngừng, ngừng. Hoảng sợ các bình dân tại thời khắc này sống sót sau hai nạn cùng người nhà nhóm ôm nhau mà khóc. Dùn vô thức nhìn về phía công tước đại nhân, liền thấy công tước đại nhân từ trên ghế đứng lên, bước chân đi về phía rồi quảng trường. Cả đường bình dân tự động tránh ra, mãi đến khi lộ ra một cóc ngồi dưới đất thân ảnh nhỏ bé. Thân ảnh nhỏ bé mặc trên người tinh xảo lễ phục, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình dân, một đầu tinh xảo tóc lam nhìn lên tới cũng là mềm mại bóng loáng, hiển nhiên là có người chuyên môn tỉ mỉ quản lý. Đây là một quý tộc. Đón lấy thân ảnh nhỏ bé tràn ngập căm thù ánh mắt, Xí Dìn nhìn xuống ánh mắt yên lặng đánh giá đến cái vật nhỏ này. Tượng, quá giống. Trừ ra tuổi tác nhìn lên tới có thể hơi nhỏ thường một chút, cái vật nhỏ này dường như cùng vị lao sư kia giống nhau như lúc. Khóe môi có hơi dương lên. Đây thật là một phần ngoài dự liệu kinh hỉ đấy. Người tên là gì? Đối mặt hỏi thiếu nữ trầm mặc một chút mở miệng nói. Theo gạ. Đứng lên đi, theo ta đi. Ta không muốn. Ngươi đang từ chối ta sao? Ngươi vừa mới giết ta phụ thân. Thiếu nữ trong ánh mắt toàn bộ là cừu hận, không có chút nào che giấu. Nhìn thấy phần cừu hận này, Xi Dìn khẽ môi lại là càng biến đổi tăng thêm dương. Phải không? Vậy nhưng thực sự là tiếc bối. Ngồi xổm người xuống, tay phải nắm nữ hải tinh xảo cầm nhỏ. Như vậy, ngươi muốn báo thù sao? Thiếu nữ dùng bướng bỉnh ánh mắt nhìn trước mặt bạo quân. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vậy liền theo ta đi. Rốt cuộc chỉ có cùng ở bên cạnh ta ngươi mới càng thêm năng lực có cơ hội giết chết ta không phải sao? Kéo gà sững sờ, nàng không có nghĩ đến cái này bạo quân sẽ nói ra những lời này. Muốn hay không đi theo ta quyết định bởi ngươi. Đứng dậy, Xi Dìn trực tiếp cất bước rời khỏi. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, thiếu nữ đột nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt một cây chùy thủ hướng về đưa lưng về phía thân ảnh của nàng phóng đi. Bối thứ hình tượng cũng không có xuất hiện, mà là hai con tiêm tiêm ngón tay kẹp lấy dao găm tuyết trắng thân đao. Tranh chỉ là thêm chút phát lực, dao găm thì đứt gãy thành hai mảnh. Nhìn trước mặt ánh mắt kinh ngạc bật đỏ, Xi Dìn thì không tức giận. Ngươi quá nóng lòng, theo ta đi, về sau chúng ta có thể chậm rãi ở chung. Lại một lần nữa phát ra mời sau tiếp tục bay người rời khỏi. Kéo gã nhìn một chút trong tay chỉ còn lại có một nửa dao găm, nâng lên ánh mắt nhìn về phía trước mặt thân ảnh, trong ánh mắt cừu hận không có chút nào hạ thấp, yên lặng bước ra nhịp chân đuổi theo. Mặc dù nàng cũng nghĩ không thông cái này bạo quân vì sao không giết chính mình. nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này nữ bạo quân xác thực sẽ không giết rơi chính mình. Như vậy tại sao lại không chứ? Hiện tại chính mình giết không được cái này nữ bạo quân, vậy liền từ từ sẽ đến, một lần không được vậy liền hai lần, chỉ cần nếm thử xuống dưới nàng luôn có thể tìm thấy cơ hội. Sau khi nghe được đọc đuổi theo tiếng bước chân, Xi Dìn khỏe môi có hơi dương lên, ngay tiếp theo tâm tình cũng cảm giác tốt hơn rồi mấy phần. Đi đến dùng trước mặt dừng lại. Cha có chút khó uống, lần sau biến thành người khác theo đuổi, về phần những bình dân này, thành niên toàn bộ huấn luyện thành vệ sĩ đi. Đúng, công tước đại nhân. Dùi nội vàng trả lời, hắn không rõ ràng công tước đại người vì sao phải luyện tập nhiều như vậy vệ sĩ, chẳng qua so với biến thành một cỗ thi thể, biến thành vệ sĩ đối với những bình dân này mà nói đã là một kết quả rất tốt. Hai tay ôn nhu nâng lên trên bàn trà đầu lâu, trực tiếp cất bước đi về phía xe ngựa. Đặt vào toa xe, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua sau lưng đuổi theo tới bọn nhỏ. Lên đây đi. Không có trả lời, Éo Gà yên lặng đi đến xe ngựa, đi theo bạo quân tiến nhập toa xe, tại bàn tay nàng bên trong vẫn như cũ nắm thật chặt con kia còn lại một nửa thân đao dao găm. Nhìn lướt qua đi vào bọn nhỏ, Xi Dìn ánh mắt nhìn về phía cửa khoang xe. Đi trang biên cũ. Phân phó xong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Rất khoái mã xe khởi động chạy được lên. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát bắt đầu rút lui. Nhìn rút lui cảnh sát, suy nghĩ của nàng xuất thần. Khoảng cách chủng tộc nhân loại biến thành thần khí chủng đã có một quãng thời gian, như vậy hỗn loạn cũng là lúc muốn bắt đầu. Những kia ác ma vực sâu cũng đã khoái không nhẫn lại được. Khóe môi có hơi phát họa. Chẳng qua không sao, nàng sẽ nhất đem những kia ác ma vực sâu bao gồm chủng tộc nhân loại nội bộ hư thối thịt nhau nhóm cùng nhau thanh lý mất. Như mặt gương giống nhau trong suốt hồ bên trên, lam váy thiếu nữ mềm mại dáng người nhẹ nhàng nhảy múa nhìn. Tại lam váy thiếu nữ trước mặt lặng lặng ngồi xổm nhìn một con nhìn lên tới đầu tròn tròn não xích hồng thằn lằn lớn nhìn chăm chú nàng nhảy múa. Thiếu nữ nhảy múa nhu hòa, linh động, trên mặt thì vẫn luôn treo lấy kia một phần tinh khiết không tì vết nụ cười. Múa trung pin là có cối, thiếu nữ huyền chuyển nhảy múa dáng người bắt đầu chậm lại, mãi đến khi dừng lại. Thế nào xét, xem được không? Đẹp mắt. Vô thức rỗi ra móng đuốt vòng qua hư hóa. Tất cả đều chỉ là hư ảo. Trống trải trong cung điện, mặc kệ là cột đá hay là sàn nhà hay là trên vách tường cũng lưu động dung nham bình thường đỏ sậm đường vân. Những đường vân này lẫn lộn vô tự. Tại cung điện vị trí trung ương, một con thân dài 20 mét xích hồng cự thú lặng lặng nắm sấp nhìn. Toàn thân hắn phủ kín vảy đỏ thẫm, trên bụng lại là thuần trắng trưởng dày vảy, cực đại truy trưởng trên đầu trưởng một đôi bốn lượn xích hồng sừng dài vì nó uy nghiêm tăng thêm rồi một phần dữ tợn khủng bố cường tráng móng đuốt cơ thể hở ra, sắc bén móng đuốt chỉ là nhìn lên một cái thì cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Cự thú chỉ là lặng lặng nằm sấp nhìn ngủ say thì tản ra trí thượng bình thường khủng bố uy áp. Tiên tính ngủ say cự thú chậm rãi giơ lên cái kia phủ kín lân miệng trầm trọng mí mắt, dưới mí mắt một tầng hồng nhạt mắt màng cũng theo đó mở ra. Lộ ra một đôi như dung nham bình thường đồng tử đỏ thâm rộng. Chương 367. Đồ giỏm vĩnh viễn cũng là đồ giỏm, ta không cần chương 367, đồ giỏm vĩnh viễn cũng là đồ giỏm, ta không cần mở mắt ra, sẽ liền thấy đứng ở trước mặt con kiến. Đầu rồng chậm rãi buông xuống hạ mãi đến khi tiến tới thiếu nữ trắng non khuôn mặt tiền. Hô. Nặng nghe một hô, cực đại trong lỗ mũi thở ra khí lưu bí mật mang theo xích hồng hỏa diễm. Nhiệt độ cao nhường nàng trắng nõn da thịt trở nên ửng đỏ một mảnh. Thằng tóc dáng người chậm rãi quỳ một chân trên đất, Xi Dìn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tồn tại. Ta trở về. Đồng tử đỏ thâm dọc lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt một chân quỳ xuống thân ảnh. Cho nên là cái này ngươi muốn vì ta dâng lên kịch bản. Không, đây chỉ là một bắt đầu. Ta đến đây là vì khác một mục đích. Cố nén quyết tâm bên trong loại đó một móng vuốt chụp chết trước mặt cái này ghét sâu kiến xúc động. Ngươi có phải hay không quá tham lam một chút? Miễn hạ, nhân loại chúng ta chủng chính là như thế, tham lam là thúc đẩy chúng ta động lực để tiến tới. Ngươi tiểu chân không sợ ta một móng vuốt đập chết ngươi? Cảm thụ lấy trong không khí dần dần lên cao nhiệt độ, nàng đã che kín mồ hôi ửng đỏ trên gương mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Sợ, cho nên ta biết cái kia đem tham lam mục tiêu đặt ở ai trên người, lần này ta là vì hướng ngài dâng lên một phần món quà mà đến. Ai trong cổ họng không tự giác thì phát ra cười lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo cho dù ai đều có thể nghe được khinh thường. Hiện tại đối với hắn mà nói lễ vật tốt nhất chính là càng nhiều sợi tơ đỏ. Chỉ có thể có càng nhiều hơn sợi máu đỏ mới có thể tăng tốc thúc đẩy hắn chữa trị vòng vây hoàn. Xem kỹ ánh mắt rơi vào trước mặt sâu kiến trên người. Mà nàng, nhường tơ máu hội tụ tốc độ biến chậm lại. Món quà. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Xi Dìn. Ý Sa Action. Đối mặt phần này uy nghiêm nhìn chăm chú, ánh mắt của nàng không có sợ hãi, tầm mắt đối đầu kia dung nham giống như thiêu đốt đồng tử đỏ thâm rộng. Đúng vậy, ta biết. Thử, ngươi tốt nhất còn có lý trí. Như vậy đem ngươi cái kia buồn cười món quà hiến đi lên đi để cho ta xem một chút đi. Tuân mệnh, thần chủ miễn hạ. Xi Dìn xoay người nhìn về phía đại sảnh cửa thông đạo. Vào đi. Đạp đạp. Cửa chính truyền đến giày cao gót giẫm đạp trên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh. Một đạo mặc thuần trắng lễ váy thân ảnh theo cửa thông đạo chậm rãi đi tới, thật dài váy kéo phía sau của nàng, tóc lam áo choàng, khẽ khẽ lam ti tơ xanh xinh xắn rơi vào rồi tinh xảo xương quai xanh bên trên. Thiếu nữ tinh khiết không tì vết da thịt tại đây tối tăm đại sảnh lâu đài bên trong tản ra nhàn nhạt lưu vi. Ngưng tụ đồng tử đỏ thâm dọc nhanh chóng khuyết tán ra. Cecilia. Đuốt rồng không tự giác bước về phía tiền. Ầm. To lớn móng đuốt rơi trên mặt đất trực tiếp đạp vỡ sàn nhà. Núi nhỏ giống như thân thể trực tiếp theo quỳ một chân trên đất thân ảnh đỉnh đầu đi qua. Nhìn thấy kinh khủng cự thú thế mà tự mình hướng về bỏ tới, Eo Gà cảm giác trong lòng sợ hãi cũng không còn cách nào ức chế. Dưới chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Ầm. Theo sàn nhà vỡ tan âm thanh, cự thú đứng tại trước mặt của nàng. Ngẩng đầu Eo Gà nhìn thấy một đôi đồng tử đỏ thâm rộng. Sợ hãi tại thời khắc này cũng không nén được nữa, tay chống tại trên mặt đất, một đôi bắp chân trên mặt đất điên cuồng đạp lên, một đường cọ nhìn rút lui. Khuyết tán ăn hàng đồng tử dọc nhanh chóng ngưng tụ. Không, đây không phải Cecilia. Chân chính Cecilia tuyệt đối sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Tuyệt đối. Đây là một thấp kém đồ dòm. Cơ thể hở ra xích hồng đuốt rồng cao cao nâng lên, tại thiếu nữ ánh mắt sợ hãi tung tích dưới. Vâng. Đạp đạp. Sẽ nghiêng đầu nhìn về phía Sijin. Cái này sâu kiến lại dám lường gạt hắn. Là cái này ngươi nói món quà. Từ dưới đất đứng lên thân, Sijin nện bước không nhanh không chậm nhịp chân đi về phía trước xích hồng cự thú. Dưới chân của nàng đã chỉ còn lại có vực sâu, bất kể nàng đi như thế nào, đem bước chân rơi xuống cái nào cũng sẽ không cải biến cái gì, cho nên trong lòng của nàng sớm đã hết rồi sợ hãi loại đó vô dụng tình cảm. Ngẩng đầu, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết ôn nhuận hàm dưới tuyến. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng ánh mắt đối mặt trên đồng tử đỏ thâm rộng. Thần chủ miễn hạ, không vui sao? Hừ. Theo một tiếng này mồ hôi lạnh, xích hồng hỏa diễm theo trong lỗ mũi gào thét mà ra. Cái này sâu kiến ngày càng không thú vị, chỉ còn lại có một chút kia nhỏ nhặt không đáng kể tác dụng. Đồ giỏm vĩnh viễn cũng là đồ giỏm, ta không cần. To lớn xích hồng cự trảo nâng lên, thân rồng thay đổi, ngài về tới đại sảnh nằm dưới, đại sảnh trên sàn nhà lộ ra một vòng bị hoàn chỉnh nổ nát vết rách, nhưng duy chỉ có ở giữa một viên tiểu viên là hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc tuần trắng lễ phục thiếu nữ có gấp tại này một khối nhỏ tiểu viên bên trên, thân thể run không ngừng. Nhìn này rõ ràng là bị dọa phát sợ thiếu nữ. Ngồi xổm người xuống, tay trái đỡ lấy thiếu nữ tiêm tiêm vòng eo, tay phải vòng qua thẳng tắp dưới đầu gối. Làn da cùng làn da tiếp xúc, một phần ôn hòa, một phần băng lãnh như lấm đông tuyết dày. Tại đây phần lạnh băng dưới, eo gạ chậm rãi hồi thần lại. Ánh mắt nhìn về phía ôm mình bạo quân. Hắn là cái gì đông? Vừa mới nói đến một nửa, cái cổ đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức, thật giống như một đôi bàn tay lớn bóp ở bên trên. Ách ách ách. Mất đi hô hấp cảm giác đầu tiên là đau khổ, tiếp theo là ý thức trở nên mơ hồ. Kịch liệt cầu sinh dục nhường eo gạ đem hai tay tại bản năng thúc đẩy bỏ vào trên cổ. Nhưng cái gì đều không có sợ đến, coi như không thấy trong ngực đã lật lên mạnh nhãn, đầu lưỡi đều phun ra thiếu nữ, xì gì mặt không biểu tình tiếp tục cất bước đi tới. Mãi đến khi trong ngực thiếu nữ dãy rủa biên độ bắt đầu thu nhỏ, nàng lúc này mới giải trừ ma lực. Hô 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 bên thai ủ thai bắt đầu giảm bớt, lại lần nữa đạt được hô hấp tự do, eo gạ tham lam hô hấp lấy. Mỗi một chiếc cũng hút 10 phần dùng sức. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đi gọi thẳng ngài tồn tại. Bên hai truyền đến bạo quân thanh âm lạnh lùng, eo gạ oán hận trừng mắt về phía rồi bạo quân. Vừa mới loại đó kém chút giết chết lực lượng của nàng tuyệt đối chính là cái này bạo quân. Coi như không thấy phần cừu hận này ánh mắt, Xi Dìn tiếp tục mở khẩu, đối với loại ánh mắt này nàng sớm đã thành thói quen. Nếu cũng để ý, như vậy nàng nhiều lắm mệt. Ngài cũng không phải ngươi năng lực gọi thẳng ngươi chỉ cần biết rằng, lấy lòng ngài, ngươi có thể đạt được giết chết ta lực lượng. Bước chân dừng lại, túi lầu xuống. Nhìn thấy bạo quân ánh mắt eo gà ngây ngẩn cả người. Đây là nàng lần đầu tiên cùng bạo quân khoảng cách gần như vậy đối mặt. Này là dạng gì ánh mắt? Vô thần không hồn, trống rỗng được thật giống như chỉ còn lại có một bộ thể xác giống như. Bên trong không có chút nào tên là tình cảm đồ vật. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng bạo quân ánh mắt không cùng một dạng, bên trong hẳn là bạo ngược mới đúng. Ngươi chỉ cần biết rằng điểm này như vậy đủ rồi. Eo gạ vô thức gật đầu. Không đúng, vì sao mình cần hồi đáp cái này bạo quân? Vừa mới gật đầu eo gạ thì hối hận rồi. Nhưng bạo quân ánh mắt đã không còn nhìn chăm chú nàng, mà là tiếp tục một đường đi tới lên. Ngồi lên xe ngựa, một đường về đến trang viên. Mãi đến khi về đến gian phòng của mình, eo gạ cũng vẫn luôn cảm giác trong đầu cùng bạo quân đối mặt đến ánh mắt tại vùng đi không được. Loại đó cảm giác trống rỗng. Đây quả thật là một bạo quân nên có ánh mắt sao? Nay tự hỏi một chút thời gian thế mà thì bất chi bất giác đi tới đêm kia. Đông. Không linh tiếng đàn đột nhiên vang lên phá vỡ suy nghĩ. Ai đang gảy đàn? Hơn nữa còn dễ nghe như vậy. Chương 368. Dù là dâng lên tất cả chương 368, dù là dâng lên tất cả trang viên rất lớn, nhưng ở trang viên này trong lại không nhìn thấy mấy cái người hầu thân ảnh. Tại đây trang viên nàng cũng đã ở lại qua một đoạn thời gian, khoảng thời gian này bọn người hầu cơ bản đều đã đóng cửa không ra. Cho nên muốn tìm người hỏi là không có khả năng. Nàng chỉ có thể lần theo tiếng đàn đi tới. Vòng qua từng đạo hành lang, đi qua từng cái chỗ ngặt, lần theo tiếng đàn đi một chút đi dạo, phía trước xuất hiện một tòa độc lập điện thờ. Đứng ở điện thờ trước cổng chính, tiếng đàn chính là theo này phiến đại môn hậu chuyển tới. Đúng vào lúc này tiếng đàn kết thúc, eo gà muốn nhìn một chút vị này người đánh đàn. Phần này tiếng đàn thật giống như một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dỗ dành lấy nàng, đồng thời mang đi trong lòng chồng chất đã lâu đau khổ. Rồi ra đẩy cao 7-8 mét cửa lớn, rất nặng. Nhưng nàng muốn nhìn một chút đánh đàn người. Tại đây phần chấp nhận dưới, nàng bắt đầu cổ động lực lượng toàn thân thôi động trầm trọng cửa lớn. Tạch 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 trầm trọng cửa lớn từng chút một bị đẩy ra. Mãi đến khi đẩy ra một cái đầy đủ dung nạp nàng chen vào khe hở về sau, thiếu nữ trắng non trên gương mặt đã là mồ hôi lâm ly. Đưa tay bước đi trên trán mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra nụ cười. Mang theo vui vẻ nụ cười theo khe cửa xâm nhập đại điện. Bước vào đại điện trong nháy mắt một cỗ nồng đậm mùi rượu thì xông vào mũi. Giữa đại điện vị trí có nhìn đến, nên tản ra yếu ớt quang huy chỉ chiếu sáng có hạn phạm vi, tại đây có hạn phạm vi là một thanh kim sắc thụ cầm tiền trưng bày lấy bồn tắm lớn. Trong bồn tắm không phải thủy, mà là đỏ sẫm chất lỏng. Một thân ảnh ngâm trong bồn tắm, thật dài mái tóc dài đen nóng rủ xuống trên sàn nhà. Tựa như là cái nữ hài tử. Eo gạ cất bước tiến lên. Này nhất định là cái đó bạo quân vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân mà cầm tù người, nhất định là như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân nhịp chân tăng tốc. Trên mặt thì mang theo nhẹ nhàng nụ cười. Theo khoảng cách tiếp cận phần này nụ cười rằng có trên mặt. vì trong bồn tắm nằm không phải người khác, chính là cái đó Bạo Quân. Thời khắc này Bạo Quân hai mắt nhắm chặt, tựa như là đã ngủ rồi. Đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Tay điên lặng rời khỏi bên hông dao găm bên trên, từng chút một rút ra dao găm. Sắc bén dao găm chậm rãi chống đỡ tại rồi Bạo Quân tim vị trí. Chỉ cần tại dùng lực 1.1 hạ có thể giết chết Bạo Quân. Thế nhưng giờ khắc này tay nhưng thật giống như mất đi khí lực. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Bạch Thiên Bạo Quân chỗ lộ ra loại đó chống rông ánh mắt, cái này Bạo Quân thực sự là loại đó vì thỏa mãn ham muốn cá nhân đoạn lạc giả sao? Một đoạn lạc giả thật sẽ có cái loại ánh mắt này sao? Thế nhưng, nàng giết ngươi phụ thân. Động thủ đi, đây là cơ hội tốt nhất. Suy nghĩ là lý trí thế nhưng tay làm thế nào cũng phát không được lực. Ngươi đang do dự sao? Thanh lanh âm thanh ngắt lời rồi ẻo gạ suy nghĩ. Không biết khi nào Bạo Quân đã mở to mắt, chính trực câu câu nhìn chăm chú nàng. Thật giống như phá vỡ cái gì giam cầm bình thường, hai dao găm trong tay đột nhiên hướng xuống một chút. Cong. Dao găm đâm vào thổi qua liền phá trắng non trên da thịt, máu tươi không hề có tuôn ra, mà là dao găm đứt gãy thành hai mảnh. Xíu xíu bàn tay đưa tay tiếp nhận đứt gãy dao găm thân. Nàng ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua trước mặt hai tay nắm chắc một nửa dao găm mặt mũi tràn đầy sợ hãi thiếu nữ. Làm tốt lắm, nhưng vũ khí bình thường là không giết chết được ta. Dao dao. Theo trong bồn tắm đứng dậy, đỏ sầm rượu theo trắng non da thịt trượt xuống. Quái. Quái vật. Sợ hãi nhường nghẹo gạ cảm giác đầu có chút choáng váng, đặt mông ngồi trên mặt đất, bản năng điều khiển nàng cầm trong tay chỉ còn lại có một nửa dao găm chỉ hướng trước mặt quái vật. Nhưng mà theo trong bồn tắm đứng lên quái vật cũng không để ý tới làm cái gì, chỉ là dùng cặp kia trống rông ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Quái vật sao? Có lẽ vậy. Ngươi thật muốn giết chết ta sao? Run rẩy thân thể dừng lại, sợ hãi bị cừu hận thay thế. Muốn. Vậy liền thay cái phương pháp đi, Bạch Thiên ta dẫn ngươi đi thấy vậy vị kia tồn tại còn nhớ sao? Kéo gạ, gật đầu. Còn nhớ là được, lấy lòng ngài, nhường ngài đem lực lượng giao phó ngươi, ngươi thì có rồi ta giết chết ta năng lực. Có đôi khi, kéo gạ cảm giác chính mình nhìn có chút không hiểu trước mặt Bạo Quân. Cái này Bạo Quân làm tất cả nàng đều nhìn có chút không hiểu. Chẳng qua cái này Bạo Quân hình như thực sẽ giúp đỡ chính mình giết chết nàng chính mình, này vô cùng mâu thuẫn, nhưng trong lòng của nàng cảm giác đây là sự thực. Ta muốn làm sao đi làm? Ngày mai ta sẽ an bài hai cái nhảy múa lao sư dạy bảo ngươi nhảy vũ điệu thật lạ. Đến lúc đó ngươi hảo hảo học chính là, còn lại ta sẽ an bài. Si Jin nhìn về phía trước mặt có quắc ngồi dưới đất thiếu nữ. Về phần hiện tại, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn Bạo Quân trống rông ánh mắt, kẹo gà không nói gì, tiến lặng bỏ dậy. Quay người mới vừa đi ra hai bước, nàng nhưng lại ngừng lại, xoay người. Ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ đang nhìn chăm chú chính mình Bạo Quân. Vừa mới tiếng đàn là ngươi bắn ra tới sao? Bạo Quân không trả lời ý nghĩa, mà là tại nàng nhìn chăm chú lại một lần nữa ngâm vào kia bị vang đỏ lấp đầy trong bồn tắm. Lần này vang đỏ không có qua đầu của nàng, chỉ để lại một đoạn mái tóc đen dài rủ xuống bên ngoài. Hỏi vấn đề không có đạt được đáp án, kéo gà chỉ có thể tiếp tục quay người rời khỏi. Theo một đêm kia bắt đầu, cung điện kia rốt cuộc không có ở tấu vang lên loại đó ưu mỹ tiếng đàn, mà nàng thì đi theo hai cái nhảy múa lao sư toàn lực học tập dạy rồi vũ điệu thần lạc. Vũ điệu thần lạc, đây là lấy lòng thần linh nhảy múa. Loan thoáng nghẹo gạ trong lòng đối với ngày đó nhìn thấy xích hồng cự thú có rồi suy đoán. Tà thần, nhất định là tà thần. Bạo Quân không riêng tàn bạo, đồng thời còn tín ngưỡng vào một tà thần. Chẳng qua liền xem như tà thần lại như thế nào, chỉ cần có thể đạt được vì phụ thân báo thù lực lượng. Liền xem như tà thần nàng cũng sẽ đi nỗ lực lấy lòng. Dù là dâng lên tất cả. Công tước đại nhân. Dù đi vào công tước đại nhân phòng. Ừm. Làm sao? Kéo gạ tiểu tỷ vô cùng nỗ lực tại học tập vũ điệu thần lạc. Vũ điệu thần lạc, giống như tên của nó giống nhau phổ thông dễ hiểu, đây là dùng để lấy lòng thần mẹ múa. Thế nhưng, chủng tộc nhân loại hiện trạng còn có thần năng lấy lòng sao? Những kia bình dân không biết, hắn còn có thể không biết sao? Tất cả trong thành thị giáo hội đều đã rút lui, nay ý vị loại người loại chủng đã là thần bỏ đi chủng. Nhìn đang loay hoay nhìn nữ sĩ hệ nạ công tước đại nhân, dù nhiên lặng bỏ đi trong lòng hỏi ý nghĩ. Hắn muốn sống được lâu một chút. Một nhóm kia mới vệ sĩ huấn luyện đến đâu rồi? Vô cùng thuận lợi, chỉ cần lại có một tháng hẳn là có thể phát huy được tác dụng rồi. Quá dài. Dùi. Lông mày hung hăng giật mình, trái tim tại thời khắc này chậm xuống rồi nửa nhịp, loại cảm giác quen thuộc này. Nếu hắn cảm giác không sai hắn ra công tước đại nhân đây là lại muốn nổi điên. Bình thường mà nói luyện tập vệ sĩ đều cần nửa năm mới có thể phát huy được tác dụng. Vì để tránh cho nhà mình công tước đại nhân bất mãn, hắn đã rút gọn đến đem thời gian áp xúc đến rồi một tháng. Không ngờ rằng kết quả hay là không thay đổi a năm ngày, ta nhiều nhất lại cho ngươi 5 ngày thời gian. Sau 5 ngày ta muốn vận dụng này một nhóm mới vệ sĩ. Công tước đại nhân, này lại sẽ không quá ngắn. Chương 369. Là thuận theo rơi vào vực sâu, tốt hơn theo ta đạp vào một con đường khác. Chương 369. Là thuận theo rơi vào vực sâu, tốt hơn theo ta đạp vào một con đường khác. Dù trong lòng dâng lên rồi một phần lo lắng. Đám vệ sĩ cũng đều là người, bọn hắn đều có phức tạp tư tưởng. Nếu chen ép quá gấp, những kia mới vệ sĩ khẳng định sẽ bạo động. Bất quá trong lòng hắn lo lắng không phải những kia mới vệ sĩ bạo động lên có thể làm cái gì, mà là lo lắng những kia mới vệ sĩ sẽ bị nhà mình công tước đại nhân giết cái không còn một mảnh. Thành thật mà nói từ hệ nạ tiểu tỷ bị giết về sau, hắn liền đã rõ ràng cảm giác được công tước đại nhân ngày càng không như cái có máu có thịt người, mà là một đài lạnh băng vô tình máy móc, không có chút nào tình cảm. Ngán. Âm thanh dường như cười nạo bình thường, có thể một giây sau đạo thanh âm này lại khôi phục rồi lạnh lùng. Ngẩng đầu lên rủi, ngươi là thủ hạ ta tín nhiệm nhất kỵ sĩ, ngươi có cùng ta đối mặt tư cách. Đúng, công tước đại nhân. Ngẩng đầu, cùng công tước đại nhân đen như mực đồng tử đối mặt cùng nhau. Giờ khắc này rủi cảm giác chính mình hình như nhìn thấy vực sâu, huyết hải ở bên trong ngưng tụ, chồng chất như núi thi thể hình tượng phản chiếu ở bên trong, không cam lòng linh hồn ở bên trong vặn vẹo rít lên. Ngươi vô cùng sợ sệt ta sao?
Sợ.
Dùn nói ra lời nói thật. Hắn xác thực sợ, hắn sợ chết, cũng sợ công tước đại nhân nổi điên. Mỗi một lần công tước đại nhân nổi điên đều là dùng huyết đến lấp. Trong lòng của hắn đã một lần cho rằng công tước đại nhân tín ngưỡng cái gì tà thần, mà cái đó tà thần hiện tại thì cư trú ở trang viên lâu đài cũ bên trong. Theo kia trở nên chẳng lành màu sắc có thể hiểu rõ đáp án. Ngươi vô cùng thông minh Dùn, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì.
Dùn, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy nhân loại chúng ta chủng còn có kéo dài tiếp hy vọng sao?
Nghe được điện hạ vấn đề này Dùn ngây ngẩn cả người.
Hy vọng?
Chủng tộc nhân loại còn có hy vọng sao?
Thần khí chủng bị tất cả chủng tộc chỗ vứt bỏ, thần chủ không còn che chở.
Như vậy nên đón chủng tộc nhân loại sẽ là cái gì?
Đáp án đã rất rõ ràng, ác ma vực sâu không chút kiêng kỵ xâm lấn.
Vạn năm đi tới, trí tuệ chủng đều là dựa vào giáo hội che chở trấn thủ bình an vượt qua, ở giáo hội trấn thủ hạ cho dù là ác ma thượng vị thì làm loạn không là cái gì. Nhưng bây giờ giáo đường theo tại, trong giáo đường người lại là đã không nhìn thấy một chủng tộc nhân loại bị ném bỏ a không có.
Dù nói ra cái này, nhường chính hắn cũng cảm thấy vô lực đáp án.
Muốn biết tại sao không?
Công tước đại nhân ngài hiểu rõ.
Hiểu rõ.
Năng lực nói cho ta biết không?
Dùn cấp thiết muốn một đáp án, là cái gì nhân loại chủng muốn bị vứt bỏ, bọn hắn chủng tộc nhân loại lại đến cùng đã làm sai điều gì?
Loay hoay hệ nạ trang dung xỉ dịn không rảnh đi nhìn xem Dùn biểu hiện trên mặt.
Có thể coi là không nhìn, hắn thì có thể cảm nhận được vị này kỵ sĩ nội tâm khát vọng.
Hắn bức thiết cần một đáp án.
Dùn ngươi biết thần chủ có vài vị sao?
Mặc dù không biết công tước đại nhân vì sao lại hỏi cái này chủng ngay cả bình dân cũng biết vấn đề, Dùn nhưng vẫn là thành thật hồi đáp.
Hai vị, nắng sớm miền hạ, sinh mệnh miền hạ.
Sai lầm rồi.
A.
Đón lấy Dùn ánh mắt kinh ngạc, Xỉ Dịn tiếp tục mở khẩu.
Sai lầm rồi, không phải hai vị.
Hiện tại là ba vị rồi.
Vị thứ ba thần chủ miệng hạ đã giáng lâm.
Đồng thời cũng đúng thế thật chúng ta vì sao lại biến thành thần khí chủng nguyên nhân.
Công tước đại nhân vị thứ ba thần chủ có phải miệng hạ chán ghét nhân loại chúng ta chủng?
Xỉ Dịn nhìn chăm chú Dùn ánh mắt, cái này kỵ sĩ dùng rất tốt, nếu có thể nàng muốn chân chính nhận lấy cái này kỵ sĩ.
Không, ngài không ghét chủng tộc nhân loại, chỉ là ghét một ít cá thể, ngài có một rất không phải thích nhân loại chủng cá thể, thậm chí có thể nói là
yêu.
Thanh âm lạnh lùng nói ra yêu chữ lúc dừng lại một chút.
Về phần ngài vì sao lại chán ghét như vậy chủng tộc nhân loại, đây là bởi vì cừu hận cùng giận chó đánh mèo.
Thánh phế lưu đệ suốt, nhân loại chúng ta chủng tộc thần bội phản rồi bị diện cả lại ạ, có thể ngài làm không chỉ là bội phản.
Công tước giọng đại nhân hoàn toàn như trước đây lạnh lùng đến không tình cảm chút nào gợn sóng, rồi lại nghe được thân thể khẽ run lên, hắn có loại trực giác, thánh phế lưu đệ suốt bệ hạ khẳng định làm cái gì ghê gớm sự việc.
Ngài giết chết thứ ba thần chủ tình cảm chân thành người, ở ngoài sáng hiểu rõ thứ ba thần chủ thân phận tình huống dưới thánh phế lưu đệ suốt cái này tội nhân phát khởi phản loạn.
Ngài phản loạn giết chết thứ ba thần chủ tình cảm chân thành, vì toàn bộ chủng tộc nhân loại tương lai làm đại giá đổi lấy rồi tại vực sâu trước mặt đạt được tiến thêm một bước có thể.
Đập hai đầu gối mềm nhũn, Dùn co quắp ngồi trên mặt đất.
Tại công tước đại nhân này hắn nghe được ghê gớm thông tin, cũng đồng dạng nghe được hắn không thể nào tiếp thu được thông tin.
Tất cả tựa hồ cũng tại thời khắc này nói được thông lên.
Cũng chỉ có thứ ba thần chủ thân phận mới có thể có năng lực một quyền làm cho nhân loại chủng biến thành thần khí chủng.
Dùn ta lại cho ngươi nói chuyện xưa đi.
Đã từng có một vị đại công tước chi nữ theo nhà đấu giá mua một khỏa trứng ma thú. Nàng là viên này trứng ma thú dốc hết rồi tất cả, thế nhưng trứng ma thú bên trong phá xác ra tới chỉ là một con cấp thấp ma thú, tại cực độ đả kích xuống đại công tước chi nữ thể nội ma lực mất cân bằng, đây đối với một vừa mới phá xác cấp thấp ma thú mà nói lại là chí mạng, ma lực ảnh hưởng còn lại bị thương nặng ngài, sắp chết ma thú bị đại công tước chi nữ mệnh lệnh hầu gái ném ra trang viên, mưa to bên. Trong trọng thương ma thú hiện ra thập hoàn.
Thập hoàn.
Nghe được này, Dùn tê cả da đầu lên. Ánh mắt không thể tin nhìn về phía trước mặt công tước đại nhân. Có thể đáp lại hắn chỉ có công tước đại nhân kia không mang theo mảy may sát thái đôi mắt. Trọng thương sắp chết ma thú có thể thông qua toái hoàn tiến hành tự cứu, ma thú thập hoàn bể một vòng, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc ngài gặp phải một vị tâm linh tinh khiết không tì vết thiếu nữ, đồng thời cũng là ngài tình cảm chân thành.
Đây là tất cả chuyện xưa bắt đầu.
Xỉ Dịn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mu bàn tay một đạo phức tạp khế ước ma văn sáng lên nhàn nhạt lam uy.
T.
Nhìn công tước đại nhân trên mu bàn tay ấn ký khế ước tạm thời dùng triệt để T.
Ta lại lần nữa có liên lạc ngài.
Dùn vô thần ánh mắt có rồi một chút sát thái, trong đầu nhớ ra kia một tòa đỏ sẫm lâu đài trang viên.
Lẽ nào?
Thì cũng như ngươi nghĩ, Dùn.
Tại nhân loại chúng ta chủng trước mặt hiện nay thì hai đầu đạo đường, một cái rơi vào vực sâu, một cái là đốt hết tất cả đổi lấy khả năng này tồn tại một con đường khác.
Dùn
là thuận theo rơi vào vực sâu, tốt hơn theo ta đạp vào một con đường khác.
Dùn lặng lặng nhìn công tước đại nhân tự mình hướng về rối xuất thủ trưởng, bàn tay dừng lại tại rồi trước mặt hắn.
Công tước đại nhân, ngài thật sẽ tha thứ chủng tộc nhân loại sao?
Xỉ Dịn nhẹ nhàng lắc đầu.
Ta không có ý định nói dối ngươi, cho nên đáp án của ta có phải không hiểu rõ?
Con đường này truy tìm chỉ là một phần hy vọng, mà không phải đáp án.
Cúi đầu, trầm mặc một hồi.
Dùn nghĩ vào trong nhà đã nổi lên bụng thế tử, hắn là người ích kỷ, tại điều kiện tất yếu dưới đệ nhất cái nhớ ra vĩnh viễn là người nhà.
Liền xem như vì mình kia sắp giáng sinh hài tử.
Nắm đấm nắm thật chặt.
Ngẩng đầu, vừa mới còn khắc sâu tại kỵ sĩ trong ánh mắt mê man đã tiêu tán, thay vào đó là một phần không cách nào dao động tín niệm.
Hai con thô ráp bàn tay lớn nâng lên bưng lấy trắng non bàn tay, túi đầu xuống môi nhẹ nhàng tại trắng non trên mu bàn tay điểm nhẹ truy cập.
Công tước đại nhân, Dùn.
Hắc kiếm đem chỉ vì ngài mà vung đấy.
Vĩnh viễn.
Chương 370. Nguyên sơ sứ đồ chương 370, nguyên sơ sứ đồ chống trải đến khiến người ta cảm thấy bắt ngát trong đại sảnh. Các thiếu nữ cúi thấp đầu, trên người của các nàng mặc giáo hội cách thức lễ váy, màu sắc không phải xanh cũng không phải trắng, mà là hoa mỹ hồng. Tinh linh, cao điệu nhân, người lùn, nhân loại, bán thú nhân, thiên dực, gỗ lìn, tuyết tộc, ám tinh linh, nghỉ đây. Các thiếu nữ chủng tộc không có một cái nào là tái diễn. Cương đại, nhỏ yếu nàng nhóm hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trang nghiêm, hai tay hợp giữ tại trước ngực. Tại tiền vương của các nàng là một tòa to lớn tượng thần. Tượng thần bề ngoài là một nhìn lên tới tuổi tác cũng không lớn nam hải ngồi trên ghế, hắn bắt chéo hai chân, một tay chống đỡ mặt, rõ ràng là thần tướng. Kia một đôi dùng hồng ngọc là thay thế ánh mắt lại là đặc biệt sinh động. Dường như ngồi ngay ngắn cao thiên chúa thể, tại lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Đại sảnh cứ như vậy luôn luôn duy trì yên lặng im ắng trạng thái. Các thiếu nữ thành kính cầu nguyện, ai cũng không có chú ý tới, tượng thần trên đồng tử đỏ thấm dọc không biết khi nào bắt đầu chuyển động. Ngài phảng phất như là đang chọn tuyển một kiện vừa ý thương phẩm bình thường, lạnh lùng ánh mắt qua lại liếc nhìn, cuối cùng như ngừng lại một thiếu nữ trên người. Thiếu nữ thân cao khoảng chừng 1 thước 65, đỉnh đầu của nàng có một đôi lông xù màu vàng kim đại hồ mã, dưới váy dài thì tự nhiên rủ xuống nhìn một cái da lông lỏng đồng màu vàng kim đại đôi cáo. Thân phận của nàng đã hết sức rõ ràng, nàng là một bán thú nhân. Ngồi ngay ngắn trên ghế tóc đỏ nam hải nâng lên trắng non ngón tay, một đoàn ánh sáng màu đỏ tại đầu ngón tay ngưng tụ, theo ngài ngón tay nhẹ nhàng đẩy, hồng sắc quang đoàn bắt đầu lên cao, giống một vầng mặt trời chói chang giống như ngừng lại đại điện trên không. Tất cả thiếu nữ cũng cảm nhận được đến từ vùng trời cực nóng, trắng nón da thịt tại đây phần thiêu đốt hạ nhanh chóng trở nên đỏ bừng một mảnh, mồ hôi theo gương mặt tinh tế tỉ mỉ da thịt trượt xuống. Nhưng dù cho như thế thì không có một cái nào thiếu nữ lựa chọn mở to mắt. Nàng nhóm đều là theo một tộc quần nghìn vạn lần thiếu nữ bên trong tuyển ra, cần muốn làm gì tự nhiên sớm đã khắc vào trong lòng. Cầu nguyện. Theo bước vào điện thờ bắt đầu, nàng nhóm cần làm cũng chỉ còn lại có nhắm mắt cầu nguyện, mãi đến khi điện thờ cửa lớn rộng mở. Xích hồng chùm sáng tản ra hồng huy lấn át đại sảnh đến tối tăm quang huy, lơ lửng ở trên không xích hồng chùm sáng phân ra một tiểu đoàn ánh sáng màu đỏ hướng về phía dưới cầu nguyện các thiếu nữ rơi đi. Theo cách rời, liệt dương bình thường chùm sáng thì bắt đầu thu nhỏ, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại ban đầu 2/5 lớn nhỏ. Cuối cùng này một phần chùm sáng xuống dưới rơi đi. Chùm sáng rơi vào tóc vàng hồ loại bán thú nhân đỉnh đầu ngập vào thân thể của nàng. Tất cả bình tĩnh lại. Trong đại sảnh nhiệt độ thì dần dần khôi phục bình thường. Tối tăm ánh đến lần nữa đoạt lại rồi quang huy của nó. Tạch 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 cao hơn 20 mét điện thờ cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra. Ánh nắng theo đẩy ra cửa lớn xua tan đại đường bóng tối. Cầu nguyện các thiếu nữ thì từng cái tùy theo mở mắt. Nàng nhóm ngắm nhìn bốn phía đồng bạn trên mặt đều là lộ ra nụ cười thân thiết nhìn nhau cười một tiếng. Cầu nguyện vô cùng thành công, từ hôm nay trở đi nàng nhóm đều là đệ tam miệng hạ nguyên sơ sứ đồ rồi. Đệ tam miệng hạ thánh hỏa để cho nàng nhóm đi truyền lại. Bất quá, các thiếu nữ trong ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn về phía hồ loại bán thú nhân nữ hải. Cô gái này thật vận may. Nàng nhóm mặc dù từ nhắm hai mắt, có đó không đệ tam miệng hạ giáng lâm một khắc này nàng nhóm có thể nhìn thấy. Nàng nhóm tất cả đều tận mắt thấy rồi miệng hạ đem lớn nhất kia một đoàn thánh hỏa bàn cho người học này nữ hải. Phần này yêu chuộng hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Ư một vị thiếu nữ thiên dực mở rộng ra bên hông cánh chim, tư thế lười biếng chống cái lưng mệt mỏi, theo động tác của nàng, ngược xa như vậy cực lớn trong điện tất cả thiếu nữ tư bản cũng là có vẻ mười phần thẳng tắp. Cửa đại điện đã mở ra, hai hàng giáo đoàn kỵ sĩ sắp hàng chỉnh tề tại cửa ra vào. Theo nghi thức thành công một khắc này, các thiếu nữ thân phận liền đã một bước lên trời, bây giờ có thể cho các nàng nói chuyện ngang hàng thì chỉ còn lại có đệ nhất đệ nhị thần chủ nguyên sơ sứ đồ. Thiếu nữ thiên dực mở rộng hết lưng mọi ánh mắt thì nhìn về phía Lục Hải Sệ. Lục Hải Sệ cùng nhau đi tắm. Ta. Lục Hải Sệ có chút sợ người lạ, nàng còn chưa nói xong liền nghe bên cạnh người lùn thiếu nữ giơ lên tay nhỏ. Ta cũng muốn. Thêm ta một. Đợi chút nữa ta muốn thay thần chủ đại nhân sử dụng một chút vài nghi ngươi lần này làm đại cái đệm. Quần. Thiếu nữ thiên dực bịn sổ trên mặt lộ ra tà ác nụ cười nhìn về phía người lùn thiếu nữ, ánh mắt qua lại tại một đôi tiểu quả trên lớp nhìn, eo thon chi, còn có này bắp chân. Ừm, là khẩu vị của nàng. Muốn thử một chút của ta đại cái đệm phải không? Vậy ngươi làm tốt thâm hụt tiền mang gián chuẩn bị sao? Theo biến thành nguyên sơ sứ đồ một khắc này liền đã không ai năng lực quản được ở nàng, chính là trong nhà kia sống vạn năm lão đăng cũng không được. Thực lực mạnh hơn thì thế nào, nàng siêu cấp thêm mối. Từ hôm nay trở đi, nàng Uyển Sổ muốn làm hồi chính mình, giải phóng bản tính. Cũng đúng thế thật mỗi một cái nguyên sơ sứ đồ bắt đầu. Theo biến thành sứ đồ một khắc này, nàng nhóm hết thảy đều đã nhất định thuộc về thứ ba thần chủ, mặc kệ là cơ thể hay là linh hồn. Gia đình cùng yêu đương cái gì đều đã cùng các nàng toàn diện cáo biệt. Điểm này tại đến một khắc này nàng nhóm liền đã được cho biết rồi. Ngay cả như vậy nàng nhóm hay là lựa chọn đi vào cái này điện thờ. Nàng nhóm đời này cũng chỉ thừa mục tiêu kế tiếp, vì bọn nàng hầu hạ đệ tam miện hạ đem thánh hỏa truyền lại đến vị diện mỗi một cái góc. Đứng ở điện thờ cửa chính các kỵ sĩ giờ khắc này tất cả đều mang tính lựa chọn giả bộ như song nhị mất thông. Chẳng qua, các kỵ sĩ ánh mắt lại là lưu ý vô ý liếc nhìn rồi chủng tộc thiên dực ngân kỵ sĩ. Thực sự là không ngờ rằng à, nhà các ngươi khí chất ấm như thánh mẫu điện hạ lại là kiểu này bản tính. Ánh mắt tính công kích quá mạnh. Thiên dực hoa dâm kỵ sĩ thấp túi thấp đầu xuống, hắn hiểu được chính mình này túi đầu xuống có thể chính là cả đời. Đồng dạng bên cạnh hắn người lùn kỵ sĩ ngân huy thì không có tốt đi nơi nào. Vốn cũng không có 1.5 cao hắn, giờ phút này đã đem đầu khoái chôn đến rồi tim. Hắn sao cũng không muốn đến nhà mình cái đó cho tới nay ngoan ngoãn được không tưởng nổi điện hạ sẽ nói ra kiểu này có thể so với đường phố hắn tử say bình thường lời nói. Thô tục, thực sự là quá thô tục. Và trở về hắn đã bẩm báo cho bệ hạ. Hắn lập tức lại phản ứng lại, hiện tại bệ hạ hình như đã quản giáo không được điện hạ rồi. Người lùn, ba buồn hì hì hì, ai sợ ai. Cứ như vậy các thiếu nữ đẩy sợ người lạ lùa sẽ đi về phía rồi điện thờ cửa. Lùa sẽ quay đầu trên mặt lo lắng nhìn về phía kia giống như bị thất lạc mà có quắc ngồi dưới đất thân ảnh. Thầm nghĩ muốn trợ giúp nàng, thế nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Thì bị động như vậy nhìn bị đẩy đi ra đại điện cửa tiệm. Một đám như hoa tuổi tác thiếu nữ tiến nhập nhà tắm giáo hội. Bãi tắm rất lớn, dài hơn 20 mét ao sương mù lở lở. Lại không ai tồn tại, hôm nay nàng nhóm 10 cái đặt bao hết rồi. Tới 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 thì ngươi muốn thử một chút đúng không? Ta bóp. Được, lại dám đánh lén. Các thiếu nữ tại bể tắm dùng beng. Chúng khăn tắm hắc ám tinh linh thiếu nữ đi tới lùa sệ bên cạnh. Còn đang ở lo lắng nàng sao? Lùa sệ theo trong suy nghĩ hồi thần lại liền thấy hắc ám tinh linh ngồi chồm hổm ở rồi trước mặt mình. Hắc ám tinh linh rất cao gầy, cho dù là ngồi xổm thì đây ngồi ở trên ghế nàng cao hơn nửa cái đầu. Chương 371. Cho dù hiểu rõ là bờ biển, nhưng nàng vẫn là tới chương 371, cho dù hiểu rõ là bờ biển, nhưng nàng vẫn là tới ngươi rất hiền lành, nhưng có một số việc cũng không phải chúng ta có thể cải biến được. Hắc ám tinh linh chuyển đến lùa sệ sau lưng đưa tay cầm lấy dầu gội đến vào trong tay, hai tay vớt lên lùa sệ một đầu mềm mại tóc vàng. Ta giúp ngươi đi. Không, ta. Lùa sệ muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền bị cường thế ngắt lời. Đợi chút nữa ngươi giúp ta rửa. Được. Tốt. Không cần khẩn trương như vậy, gọi ta dù nạ là được. Được rồi, dù nạ tỉ tỉ. Ừm, thật ngoan. Cao ngất ngọn núi bên trên, nằm dạp trên mặt đất xích hồng hỏa sư giơ lên cực đại đầu sư tử, một đôi mắt thú đỏ thâm nhìn về phía trước ngồi ở từng dây trước mộ bia thân ảnh nhỏ bé. Thân ảnh nhỏ bé không cao cũng liền khoảng 1m50, mặc trên người một thân hoa lệ áo giáp bạc, đỉnh đầu xích hồng mũ miệng phụ trợ hắn tôn quý chi thân. Thả ra trong tay bó hoa, Enji Lì A ngẩng đầu nhìn về phía đi tới cao lớn thân ảnh. Cảm nhận được sao? Nhỏ con. Ừm. Enji Lì A nhẹ nhàng gõ gõ rồi một chút đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới ngọn núi to lớn vương thành. Theo nàng nhóm bán thú nhân tụ tập vương thành không ngừng phóng đại, đã từng thánh địa gỗ dạ từ lâu bị vương thành bao trùm. Thánh địa gỗ dạ sớm đã là một tòa thành không, cho nên thủ tiêu quá trình không có bất kỳ cái gì tranh chấp. Đã từng thánh địa ca khu thành thị vực đã biến thành một tòa cao tới 100 mét cự hình to lớn giáo đường. Tòa này to lớn như thần tích bình thường giáo đường chiếm cứ nguyên bản cả tòa thành thánh địa gỗ dạ ao khu vực. Đây là thứ ba thần chủ khu giám mục, cũng là nửa thú nhân vương thành cạn lạ dịch có đủ nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Liếc nhìn lại hoàn toàn không nhìn thấy so với càng cao hơn đứng thẳng kiến trúc. Tất cả cản lạ dậy vương đô cũng là vì tòa này to lớn như thần tích giáo đường làm trung tâm. Enji Lì A ánh mắt nhìn chằm chằm to lớn giáo đường. Nếu cẩn thận đi xem sẽ phát hiện trong mắt đen nhánh bên trong một màn kia chờ mong, nhưng này một vòng chờ mong rất nhanh lại từ từ ảm đạm xuống. Ngài rời đi, không hề có tìm chính mình. Rèn đem này một vòng thất lạc nghệ tình nhìn bên trong. Nếu không ngươi đi tìm hắn đi, ta sẽ vì ngươi trông coi tốt cản lạ dậy. Ừ, Enji Lì A khẽ khẽ lắc đầu cảm ơn ngươi rèn đại nhân. Sẽ đại nhân không có thấy ta nên có hắn lý do, ta sẽ không đi quấy rầy hắn. Chúng ta trở về đi, rèn đại nhân. Lời đã bị phá hỏng, nhìn trước mặt nhu thuận mèo con, rèn hiểu rõ đây chỉ là giả tưởng. Tại mèo con trong lòng so với bọn hắn bất luận kẻ nào cũng tưởng niệm kia thần là lớn. Chỉ là trên người trách nhiệm nhường mèo con một ngạt hạ này một phần tưởng niệm, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều đang bận rộn nhìn. Từ sáng sớm đến tối, mãi đến khi cơ thể đến cực hạn mới biết nghỉ ngơi. Dường như vậy có thể ngột ngạt hạ kia một phần tưởng niệm. Tiết hầu chặn chặn, nhìn trước mặt mèo con, há miệng, trong lòng khuyên đủ lại biến thành. Tốt, lên đây đi. Hắn hiểu rõ mèo con có phải không sẽ nghe chính mình có thể khiến cho mèo con nghe lời chỉ có kia không chịu trách nhiệm mà sợ sệt thằn lằn lớn. Enji Lì A trở mình nhảy lên mèo lớn phía sau lưng. Rèn bước chào bước ra sơn đổi. Xích hồng hỏa diễm tại móng đuốt hạ dâng lên, hắn cứ như vậy đạp không dẫm lên xích hồng hỏa diễm chạy về phía dưới giáo đường. Trong giáo đường có rất nhiều mặc xích hồng pháp bào thần chức nhân viên. Trên đường đi mặc kệ là huy kỵ sĩ hay là thần chức nhân viên nhìn thấy xích hồng hỏa sư tất cả đều quỳ một chân trên đất, thấp cúi thấp đầu xuống. Rèn đại nhân, rèn đại nhân. Không để ý đến những thứ này thánh người chuyên nghiệp viên. Rèn một đường cất bước đi tới, hắn đã thành thói quen. Từ giáo đường tạo dựng lên, thể nội có thằn lằn lớn lực lượng hắn cùng Helena còn có Endu đã trở thành thông thần, vì giáo hội tiêu chuẩn thành lập nên độc lập tín ngưỡng. Nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn, dù sao từ giáo đường tạo dựng lên sau hắn thì không có đi xem qua. Sao cũng được, những người này yêu sao dày vò thì sao dày vò. So với biến thành thông thần, trong lòng của hắn càng hy vọng thằn lằn lớn có thể trở về tiếp tục bọn hắn di vãng bình thường thời gian. Hắn chỉ nghĩ bảo vệ cẩn thận bên người bằng hữu. Thì như mèo con, Helena, An. Một đường đi vào một tòa to lớn mà trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh hàng chục chủng tộc khác nhau thiếu nữ đứng ở một cái thật dài trước bàn ăn nâng ly cạn chén hiệp đàm, bầu không khí mười phần hòa hợp. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Lua C nhìn về phía cửa. Xích hồng hỏa sư dậm chân đi vào phòng ăn, tại trên lưng hắn ngồi thiếu nữ trên người tản ra giống mặt trời giống như bóng mắt quan huy. Quả nhiên, vương cùng miện hạ quan hệ rất không bình thường. Trước kia nàng thì mơ hồ cảm nhận được điểm này, mà bây giờ nàng xác định. Thả ra trong tay chén rượu, Lua C chủ động đi lên, đi đến sư tử lửa trước mặt quỳ một chân trên đất, thấp túi thấp đầu xuống. Còn lại 9 vị thiếu nữ thấy cảnh này sửng sốt một chút, chẳng qua lập tức nàng nhóm phản ứng lại. Nàng nhóm đều thấy được kia ngồi trên người xích hồng hỏa sư thân ảnh. Này mặt trời giống như cực nóng khí tức hoàn toàn cùng các nàng chỗ phụng dưỡng miệng hạ khí tức giống nhau. Rèn dừng lại bước chào. Tại trước mặt của hắn hàng chục chủng tộc khác nhau thiếu nữ đã quỳ một chân trên đất. Hắn hiểu rõ những tiểu tử này quỳ lạy người là trên lưng mình mèo con, cho nên không nói chuyện. Đều đứng lên đi. ta là tới là chư vị sứ đồ tiễn biệt, mời chư vị không cần để ý. Theo ông rèn trên lưng nhảy xuống, Angelia đi tới lũ sệ trước mặt. Nàng lần này tới là vì trong lòng kia bọt biển bình thường chờ mong. Cho dù hiểu rõ là bọt biển, nhưng nàng vẫn là tới. Ta năng lực chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Lũ sệ, ta bảo đảm phần này thời gian không dài. Lũ sệ sợ hãi, lũ sệ vĩnh viễn là ngài con dân, vĩnh viễn tuân theo ý chí của ngài. Cảm ơn, mời đi theo ta. Angelia mang theo lũ sệ đi qua một bên. Một đám vừa mới biến thành nguyên sơ sứ đồ thiếu nữ tò mò nhìn thoáng qua hai người rời đi bóng lưng, tiếp lấy thì thu hồi ánh mắt không còn thăm dò, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt xích hồng hòa sư. So sánh người khác kích động, hắc ám tinh linh dù nạ thì có vẻ mười phần trực tiếp, nàng đi tới rèn trước mặt. Ngẩng đầu, ánh mắt không sợ hãi chút nào đối mặt mắt thú đỏ thẫm. Rèn đại nhân, uống rượu không? Ồ, người xác định sao? Lại dám tìm ta uống rượu? Đối mặt phần này chất vấn, dù nạ ưỡn ngực. Rèn đại nhân, ta còn không phải thế sao đã từng ta rồi, hiện tại ta thế nhưng đã trở nên rất mạnh mẽ, với lại. Dù nạ con mắt hơi chuyển động. Chắc hẳn rèn đại nhân cũng không quan tâm chúng ta chín cái cùng uống rèn đại nhân đi. Không tệ phép khích tướng, vậy thì tới đi. Nhưng ta xem các ngươi những tiểu tử này độ lượng có bao nhiêu. Kia rèn đại nhân hứa hẹn biết coi bói sao. Tính. Chỉ cần các ngươi có thể uống qua ta, các ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái điều kiện. Nghe nói như thế các thiếu nữ ánh mắt phát sáng lên. Rèn đại nhân điều kiện. Đây chính là một phần thiên đại hảo vận, rèn đại nhân mặc dù lười. Nhưng quan hệ bảy ở kia, mặc kệ là thần đoán sư An đại nhân hay là ma thực chi thần Helena đại nhân đều cùng rèn đại nhân quan hệ rất tốt. Nếu năng lực thông qua cơ hội này đạt được một lần An đại nhân rèn đúc vũ khí hay là Helena đại nhân cải tạo sau một gốc ma thực. Cái trước trên thực lực đạt được bản chất tăng cường, hắn trực tiếp có thể dựa vào một gốc ma thực thành lập được một ma thực chồng gia tộc. Các thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau. Đúng. Chương 372. Tin vậy, an tâm, cùng mới. Xa xôi chương 372. Tin vậy, an tâm, cùng mới. Xa xôi hắn. Tới lúc có nói qua cái gì sao? Lucy nhìn trước mặt ánh mắt chờ đợi vương ngây ngẩn cả người, đây là nàng chưa từng thấy qua, cũng là tất cả bán thú nhân dân chúng chưa từng thấy tới. Cho tới nay tại trong lòng các nàng vương đô là hoàn mỹ, đúng vậy, hoàn mỹ. Bất kể sự tình gì chỉ cần báo cáo đến vương diện tiền ngày thứ hai sự việc rồi sẽ đạt được một giải quyết tốt đẹp. Vương tổng là năng lực hoàn mỹ xử lý tất cả. Tại vương dẫn đầu hạ nàng nhóm những thứ này đã từng chỉ có thể ở các nơi lang thang bán thú nhân thành công có rồi một ngôi nhà, một vương quốc. Có thể nói tại trong lòng của các nàng vương đã tiếp cận không gì làm không được. Chỉ có như vậy không gì làm không được vương hôm nay lại ở trước mặt nàng lộ ra một mặt khác. Lúc này vương dường như trong nhà nàng muội muội giống nhau, mỗi lần cũng sẽ ở ra môn chờ đợi nàng, cùng sử dụng chờ mong ánh mắt nhìn nàng có thể hay không xuất ra cái gì tiểu đầu ngọt. Đối mặt dạng này vương, Lucy há to miệng nhưng không có phát ra âm thanh. Nói không nên lời, căn bản nói không nên lời. Nàng không nghĩ tại vương trong ánh mắt nhìn thấy thất lạc. Lúc này vương không còn như dĩ vãng như vậy rõ ràng thì đứng ở đó lại luôn cho nàng một loại quá mức xa xôi cảm giác. Càng biến đổi tới gần. Thế nhưng là vương con dân nàng không cách nào đúng vương nói dối. Vương, miện hạ không có để lại bất luận cái gì gợi ý. Âm thanh khàn giọng. Lucy nhìn thấy tại vương cặp kia ánh mắt mong chờ bên trong nhanh chóng mất đi sát thái. Phải không, thật có lỗi chiếm dụng thời gian của ngươi, ta không sao rồi. Vương nói xong cũng quay người rời đi, thân thể nho nhỏ lần nữa khôi phục dĩ vãng cái loại cảm giác này. Tin vậy, an tâm, cùng mới. Xa xôi. Vừa mới đã phát sinh tất cả giống như cũng chỉ là giả tưởng giống như. Hai tay nắm thật chặt. Lucy hiểu rõ vừa mới mọi thứ đều không chỉ là giả tưởng. Tính toán ra vương tuổi tác năm nay cũng mới 17 tuổi. Một mới vừa vặn vượt qua trưởng thành lễ một năm nữ hải. Vương cử làm qua trưởng thành lễ sao? Hình như không hề có. Vừa mới vương cái loại ánh mắt này trong đầu vung đi không được. Dường như nàng mỗi lần cũng không muốn nhìn thấy muội muội toát ra thất lạc nét mặt, chỉ có thể mỗi lần cũng lựa chọn lượn quanh đường cũ đi mua sắm một ít tiểu đồ ngọt tại về nhà giống nhau. Nhưng lúc này đây một cỗ cảm giác bất lực lại tại trong lòng dâng lên, nàng muốn giúp đỡ vương, thế nhưng như thế nào mới có thể đến giúp vương? Đây là một tìm không thấy điểm đột phá nan đề. Kéo kẹt trồng đầy các loại đủ mọi màu sắc bông hoa thủy tinh hoa phòng bên trong, ghế đu kéo kẹt qua lại chợt trợn. Tại trên ghế xích đu, một vị thiếu nữ tóc xanh nhắm mắt nằm yên tĩnh nhìn, thiếu nữ ngũ quan tinh điêu tế trác, mỗi một chỗ cũng vừa đúng, cho dù là nhắm mắt, thiếu nữ thì tản ra một loại câu nhân đoạt phách mị lực. Thiếu nữ đỉnh đầu có một đôi nhọn hổ thai, chín cái lông sủ lỏng đồng cái đuôi to như hoa sen giống như từ phía sau kéo dài đến trước người tạo thành một cánh hoa hình. Tại đây do cực hạn lông sủ tạo thành sa hoan đệm tử bên trên, một con mèo trắng cùng một con xích hồng sóc con qua lại tựa sát gấp kề cùng một chỗ ngủ say nhìn. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngủ say nhìn một miêu bung lỏng chuột chậm rãi mở mắt. Mở to mắt, kéo là cùng nọ dạ liếc mắt liền thấy được trong nhà hoa có thêm tới thân ảnh. Một nhìn lên tới chỉ có một mét vuông tiểu nam hải đứng ở hoa đến trung ương. Nam hải mặc trên người một bộ đỏ thấp cùng đen nhánh luân chuyển quý tộc thức lễ phục, một đầu xích hồng thoái phát bên trong trường một đôi xích hồng sừng cong, một đôi đồng tử đỏ thấm dọc bên trong có như nước đọng bình thường bình tĩnh. Là bán thú nhân nam hải, khí chất nhìn lên tới cũng giống là quý tộc hậu duệ. Chẳng qua đây là con cái nhà ai? Làm sao lại như vậy tới nơi này? Kéo là cùng nọ dạ liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía vẫn còn ngủ say Helena. Helena là có tiếng không thích người khác tùy tiện đi vào căn này nhà hoa, cái này hoa phòng bên trong mọi thứ đều là chính nàng tỉ mỉ quản lý ra tới, đây là một phần dụng tâm món quà. Về phần là chuẩn bị đưa cho ai, trong lòng của các nàng đều biết. Hiện nay căn này nhà hoa cũng chỉ có hai người bọn họ có thể tùy ý không cướp. Nếu để cho Helena phát hiện cái này tiểu Nam Hải xâm nhập căn này nhà hoa, nàng khẳng định lại muốn nổi giận. Đến lúc đó cho dù cái này tiểu Nam Hải phụ mẫu là quý tộc chỉ sợ cũng phải nhận trừng phạt. Liếc nhau, kéo là cùng nọ dạ thận trọng chống lên thân nhảy xuống. Không biết vì sao, tại nhìn thấy cái này tiểu Nam Hải lần đầu tiên nàng nhóm thì có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cho nên bọn họ không nghĩ cái này tiểu Nam Hải nhận Helena trách phạt. Kéo là quay đầu nhìn thoáng qua trên ghế xích đu nằm ngửa ngủ chưa Helena. Không có tỉnh, hôm nay Helena ngủ được đặc biệt chìm. Hạ thấp bước chân đi đến tiểu bên cạnh Nam Hải, kéo là dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy rồi tiểu Nam Hải lễ phục ống quần, nó dạ thì ngậm lấy rồi bên kia ống quần. Nam Hải cũng không nói chuyện, thuận theo nhìn hai tiểu con chỉ dẫn đi ra căn này nhà hoa. Nhà hoa bên ngoài là một mảnh rộng lớn bãi cỏ. Ra nhà hoa, kéo là cùng nọ dạ cùng một thời gian ngưng tụ ra một cái sợi ma lực đỏ rực cùng màu trắng sợi ma lực. Nam Hải nhìn sợi ma lực đưa tay cầm. Kết nối vừa mới thành lập, kéo là thì dẫn đầu phát khởi hỏi. Uy, ngươi là ở nhà ai hải tử, làm sao lại như vậy chạy đến nơi đây đến? Ta sao? Nếu không đâu, ngươi có phải hay không đang giả ngu a? Chính là. Nọ dạ phụ hòa nói, hoài nghi ánh mắt thì rơi vào rồi Nam Hải trên người. Nam Hải lúc này ngồi xuống rồi thân, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve đến rồi hai tiểu chỉ trên đầu. Lớn lớn mật, ngươi có biết hay không ta? Dễ chịu. Thật là ấm áp, thật thoải mái. Tay của cậu bé hình như có nào đó ma lực bình thường, động tác của hắn đặc biệt nhu hòa, lực đạo cũng là như thế vừa đúng. Ngưng tụ đồng tử dọc chậm rãi trở thành tròn đồng. Tiểu này cảm giác ấm áp rất quen thuộc, kỳ lạ vì sao lại cảm giác quen thuộc? Lẽ nào đã từng ta thể nghiệm qua loại cảm giác này sao? Hảo kỳ quái, a sóc con gì chuyển dựa vào Nam Hải trên bàn tay, dường như muốn khẩn cầu càng nhiều. Mèo trắng nằm ở trên bãi cỏ lộ ra da lông càng thêm mềm mại lông xù bụng nhỏ. Cảm giác ấm áp hết rồi, là Nam Hải thu tay về. Lớn mật. Kéo là đại nhân mệnh lệnh ngươi vội vàng tiếp tục cho ta sở. Chính là được. Nọ dạ phụ họa. Đây cũng không phải là cầu người thái độ a. Nam Hải bình tĩnh ánh mắt rơi vào hai tiểu một mình bên trên, không hề bị lay động. Lê tợm, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng kéo là đại nhân, tại tòa thành thị này các ngươi bán thú nhân cái đó nhìn thấy ta sẽ không kêu lên một câu kéo là đại nhân. Không sai. Thức thời vội vàng tiếp tục cho ta sở. Nọ dạ nói xong lại một lần nữa hướng về Nam Hải lộ ra lông xù bụng, một đôi viên thủy tinh tử bình thường thuần trắng đồng tử lặng lặng nhìn chăm chú Nam Hải, bên trong mang theo một phần khát vọng. Ta từ chối, trừ phi các ngươi mang ta đi chơi. Chúng ta dẫn ngươi đi chơi rồi sẽ sợ chúng ta sao? Kéo lạ. Không sai. Tốt, thằng nhóc hôi ngươi đi theo ta. Chúng ta đi ở đâu? Nam Hải mở miệng dò hỏi. Kia có nhiều vấn đề như vậy, ta cùng nọ dạ còn có thể hại ngươi không thành? Đúng rồi, thằng nhóc hôi ngươi tên là gì? Đi ở phía trước kéo lạ nói xong dừng lại, quay đầu nhìn về phía thằng nhóc hôi. Kết quả lại nhìn thấy nhường nàng cực kỳ bất mãn một màn. Chương 373. Vậy liền còn gặp lại đi thằng nhóc hôi chương 373. Vậy liền còn gặp lại đi thằng nhóc hôi nọ dạ không biết khi nào đã ngồi xổm rồi thằng nhóc hôi trên bờ bay, cái đầu nhỏ đang không ngừng cọ nhìn thằng nhóc hôi. Lê tợm, nọ dạ ra hỏa này thế mà trộm đi. Ta cũng muốn. Tiểu chảo đạp một cái, theo lễ phục ống quần một đường đứng lên. Đối với trên bờ bay có thêm tới hai cái tiểu gia hỏa Nam Hải không để ý, ngược lại mở miệng nói. Chúng ta đi đâu? Đi về phía trước, đi trước ra trang viên cửa lớn. Kéo là nói xong móng đuốt nhỏ đạp một cái trực tiếp nhảy tới Nam Hải đỉnh đầu nằm xuống. Nay thằng nhóc hôi ấm hô hô, tốt cảm giác quen thuộc. Nàng thích loại cảm giác này. Chẳng qua vì sao lại quen thuộc. Nam Hải rất đi mau ra trang viên cửa lớn. Hiện tại thế nào? Ra khỏi thành, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, không cần lo lắng nguy hiểm, kéo là đại nhân cùng nó dạ đại nhân sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nàng nhóm tại trên thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng trên người đồ tốt nhiều à, cho dù đột nhiên xông tới một con ma vật ngũ hoàng nàng nhóm cũng không sợ. Ra khỏi thành muốn đi bên nào? Không phải, ngươi thực sự là bán thú nhân sao? Vậy ngươi cảm thấy đầu ta chống lên sừng là giả sao? Những năm gần đây có rất nhiều nhân loại chủng giả tạo thành bán thú nhân ví dụ không phải số ít. Kéo là rôi chảo sờ lên Nam Hải đỉnh đầu xích hồng ghế dựa sừng, nóng một chút, ấm áp. Không phải giả tạo phẩm. Không phải. Hướng bên phải đi. Nha. Nam Hải đi rồi lên. Tại kéo là chỉ dẫn hạ Nam Hải đi tới cổng thành. Ở cửa thành có một hàng dài sắp hàng. Tốt, phía trước chính là thủ vệ rồi, chúng ta lên đi, có ta ở đây thằng nhóc hôi ngươi không cần xếp hàng, trực tiếp đi cổng thành đi. Ghé vào Nam Hải đỉnh đầu kéo là mở miệng nói. Nam Hải cất bước đi lên trước. Cổng thành thủ vệ đang kiểm tra một chiếc xe ngựa nào đó. Kéo là cùng nó ra ngẩn rồi cái đầu nhỏ, chuẩn bị tiếp nhận thủ vệ ân cần thăm hỏi. Nhưng kỳ quái là thủ vệ thật giống như không thấy được bình thường, không có một cái nào thủ vệ đưa ánh mắt dừng lại tại Nam Hải trên người. Nam Hải cứ như vậy thông suốt từ cửa thành khẩu đi ra ngoài. A, những thứ này tên đáng ghét thế mà không hướng ta ân cần thăm hỏi, ta muốn đi tìm mèo con kiện cáo. Bọn người kia một chút cũng không nghiêm túc. Đúng, nhất định phải kiện cáo mèo. Nam Hải không để ý đến hai cái tiểu gia hỏa ầm ĩ hiện tại chạy đi đâu. Theo đường nhỏ đi lên. Kéo lạ. Theo bước chân đi tới, bốn phía ngày càng yên tĩnh. Chạy nhỏ giọt thanh tịnh khe suối lưu động, tảng đá đường nhỏ cũng thay đổi thành khô ráo bùn đất đường nhỏ. Thì cái này, thằng nhóc hôi. Nhìn trước mặt khe suối trong veo Nam Hải dừng bước một đôi đồng tử đỏ thấm dọc lặng lặng nhìn chăm chú khe suối. Một miêu bưng lỏng chuột đồng thời theo Nam Hải trên người nhảy xuống. Tại khe suối trong veo lưu bên trong hoạt động rồi mấy lần về sau, mèo trắng cắn một cái vào rồi một cái cùng nàng mặt không chênh lệch nhiều ngư. Ngập ngư nọ dạ nhìn về phía còn đứng trên bờ sông Nam Hải có hơi nghiêng đầu. Vì sao hắn còn đứng trên bờ sông? Dĩ vãng nàng nhóm mang những hải tử kia tới chơi đều sẽ không kịp chờ đợi xuống nước, lẽ nào là bởi vì hắn là quý tộc hải tử? Ngươi làm sao vậy? Không có. Nam Hải lắc đầu. Uy, thằng nhóc hôi mau xuống đây bắt cá, không cho phép lười biếng, nếu không chờ chút cá nướng không có ngươi. Trong khe nước đứng thẳng xích hồng tùng thử móng vuốt nhỏ chống lạnh hô.
Được.
Nam Hải gật đầu cùng nhau gia nhập rồi bắt cá. So sánh nghẽo là cùng nọ dạ xe nhẹ đường quen, Nam Hải thì có vẻ tương đối vụng về một ít, liên tục tấn công rồi đến mấy lần đều không có bắt được. Cái này cũng đưa tới éo lạ chế dễ ước. Ha ha ha, thằng nhóc hôi người thật yếu. Không có phản bác, Nam Hải ánh mắt nhìn về phía thanh tịnh trong khe nước bơi lội ngư. Thấy cảnh này éo lạ thì không cười. Cố lên. Nó dạ. Con cá đi ngược dòng nước, rất nhanh nó bơi lội đến rồi Nam Hải dưới chân. Trong nháy mắt Nam Hải xuất thủ. Xôn xao. Dòng nước bị đánh được bay lên cao cao, tay của cậu bé trong. Giống thuyết. Ha ha ha, thật thái, thật thái. Được rồi, éo lạ ngươi đừng cứ mãi như vậy, hắn chỉ là không thuần thủ, về sau chúng ta mang nhiều hắn tới chơi liền tốt. Thư hử. Nhìn nọ dạ phân thượng, ta không chế rêu ngươi rồi thằng nhóc ơi, nhanh đi thu thập một chút tuổi lửa đến, chúng ta nướng cá ăn. Tại thanh tịnh khe suối bên bờ trước, một vòng do đá cội làm thành trong ao nhỏ mấy con cá nhì đang bơi lội qua, mặc cho chúng nó làm sao bơi lội bốn phía vẫn luôn đều là tường cao. Được. Nam Hải gật đầu đáp ứng, quay người lên bờ thu thập tuổi lửa. Bên bờ chính là một mảnh rừng rậm, lá rụng bày đầy mặt đất thật giống như phủ lên một tầng hạnh sắt thảm, rất đẹp. Tuổi lửa rất dễ dàng thu thập, tại lá rụng trên khắp nơi có thể thấy được rất xuống cánh khô. Rất nhanh Nam Hải thì thu thập tốt một đống, ôm tuổi lửa hắn về tới bên bờ. Xích Hồng Tùng Thử đứng thẳng, song chảo chống lạnh ánh mắt bất mãn nhìn về phía ôm một đống tuổi lửa đi về tới Nam Hải. Thật chậm, ta cùng nọ ra ngư đều đã chuẩn bị xong. Tại nàng dưới chân trên tảng đá từng đầu đã bị mở ngực mổ bụng con cá nằm ngựa, có chút miệng cá còn đang ở di chuyển, nhưng cũng rõ ràng đã hết rồi dây rùa khí lực. Nam Hải không nói chuyện, đi tới éo lạ trước mặt phong trong ngực một đống tuổi lửa ngồi xổm người xuống mang tuổi hỏa dựng lên. Hô Xích Hồng Tùng Thử há mồm phun ra một đám lửa, hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên tuổi lửa. Thằng nhóc hôi ngươi để nướng. Được. Nam Hải đưa tay cầm lấy đã xuyên tốt ngư, phía trên đã quét lên rồi dầu cùng gia vị cho nên trực tiếp nướng là được. Ngươi sao như thế chất phác, sẽ không nói điểm khác trả lời sao? Nam Hải nhìn thoáng qua éo lạ. Được rồi. Ngươi. Éo lạ trong nháy mắt bị tức được nâng lên rồi hai má. Này thằng nhóc hôi quá chất phác rồi, như vậy về sau sao giao được bằng hữu, chẳng lẽ muốn cô đơn sống hết một đời sao? Thử. Éo lạ quay đầu qua, quyết định không nhìn này thằng nhóc hôi. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy này thằng nhóc hôi cũng cảm giác đặc biệt dễ tức giận, thế nhưng lại rất muốn dựa vào gần này thằng nhóc hôi. Thì vô cùng xoắn xuýt. Hương phấn. Bốn phía yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có cá nướng tán phát mùi thơm cùng hương phấn bốc lên dầu âm thanh. Ước chừng 10 phút đồng hồ, ba đầu cá nướng đã triệt để nướng chín, vàng óng ánh tỏa giá hấp dẫn tươi hương. Một người, một miêu, vung lòng chuột cắt một cái. Thử. Theo thằng nhóc hôi trong tay tiếp nhận cá nướng, kẹo là hừ nhẹ một tiếng. Cảm ơn nọ dạ thao túng bàn tay ma lực nhận lấy cá nướng. Chia xong ngư, Nam Hải thì gặm dậy rồi ngư. Không nhìn thằng nhóc hôi, không nhìn thằng nhóc hôi. Càng như vậy nghĩ lại càng là nhịn không được đi xem. Kéo lạ, thì thầm liếc nhìn ăn ngư thằng nhóc hôi, giờ phút này thằng nhóc hôi đã làm cho mặt mũi tràn đầy đều là dầu, vừa nhìn liền biết này thằng nhóc hôi sẽ không ăn cá nướng. Thằng nhóc hôi ăn ngon không? Ừm, ăn ngon. Ừ, ăn đến giống con mèo hoa, bẩn chết rồi, cầm lấy đi lau lau. Kéo lạ nâng lên chảo, mang tại trên móng đuốt tiểu ngân hoàn sáng lên một vòng ngân huy. Một cái màu trắng khăn tay xuất hiện tại móng đuốt nhỏ bên trong. Cảm ơn Nam Hải tiếp nhận khăn tay, lễ phép nói tạ. Hừ hừ nhẹ một tiếng, kẹo là nghiêng rồi đầu. Vẫn là câu nói kia, nhìn thấy này thằng nhóc hôi thì không hiểu tức giận. Ăn xong cá nướng, một người một mèo bưng lòng chuột nằm ở bờ sông trên đồng cỏ bắt đầu rồi nhàn nhã nghỉ ngơi. Nam Hải nằm trên đồng cỏ, nọ dạ co quắp tại Nam Hải trên bụng, kẹo là ghé vào rồi nổ nạ trên người. Kẹo là ngẩng đầu nhìn một chút đã ngủ say thằng nhóc hôi tiếp tục nằm xuống. Trên móng đuốt ngân hoàn sáng lên một vòng lam huy, một quả lớn chừng quả đấm xích hồng hạt châu xuất hiện trong lực nàng. Một tầng kết giới đỏ thẫm triển khai, đem một người một mèo bưng lòng chuột bao phủ tại rồi bên trong. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời khỏi. Tới gần buổi chiều, một người một mèo vương lòng chuột về tới trong thành. Đang đến gần trang viên con đường khẩu Nam Hải dừng bước. Ta thì cần phải trở về. Nghe được Nam Hải lời nói, kéo lạ cùng nọ dạ theo bả vai của Nam Hải trên mẹ xuống. Vậy liền còn gặp lại đi thằng nhóc hôi. Kéo lạ. Ừm. Nam Hải ngồi xổm người xuống, hai tay đưa ra rồi hai viên xích hồng quả. Hai viên xích hồng quả một quả lớn lên giống bình dược thể, một quả như là một quyển sách. Cho chúng ta. Nọ dạ. Ừm. Nam Hải gật đầu. Ta muốn cái này đéo là một cái nhận lấy lớn lên giống bình dược tể quả ôm thì gặm. Nọ dạ hơi sững sờ, hôm nay đéo là hảo kỳ quái a, tính tốt cáo kỉnh. Thật có lỗi, nàng bình thường không dạng này. Không sao, hôm nay ta rất vui vẻ. Phải không? Vậy sau này chúng ta thì cùng nhau chơi đùa. Nọ dạ trông mong nhìn về phía trước mặt Nam Hải. Nhưng mà Nam Hải lại không nói chuyện, mà là cầm quả tay về phía trước đẩy, trực tiếp đẩy vào rồi nọ dạ trong ngực. Thơm quá. Nghe quả trên tản ra cực hạn mùi thơm, nọ dạ không có nhẫn lại, hé miệng thì một ngụm gặm phải rồi quả. Nam Hải đứng lên nhìn vùi đầu gặm quả thực một miêu bương lòng chuột, thân ảnh của hắn dần dần hư ảo, cho đến tiêu tán. Mà đây hết thảy, vùi đầu gặm quả thực một miêu bương lòng chuột một chút cũng không có chú ý đến. Chương 374. Ngươi vì sao lại cho là ta sẽ nghe ngươi? Chương 374. Ngươi vì sao lại cho là ta sẽ nghe ngươi? Đạp đạp. Thiếu nữ đi tại trống trải mà yên tĩnh đường đi bên trên, bốn phía tối như mực một mảnh, chỉ có hai bên đường đi ánh nến chiếu sáng ra một cái đi tới con đường. Phía trước xua tan bóng tối nến đột nhiên hết rồi, tất cả quy về bóng tối. Thiếu nữ dừng bước lại. phía trước đen nhánh không gian bên trong đột nhiên sáng lên tinh hồng quang huy, một đôi xe ngựa lớn nhỏ đồng tử đỏ thấm dọc tại trong hắc ám mở ra. Trong bóng tối ăn hàng đồng tử dọc lặng lặng nhìn chăm chú thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt không có bối rối chút nào, thậm chí là tâm trạng cũng không nhìn thấy, một đôi đen nhánh đôi mắt cứ như vậy lặng lặng cùng với nó đối mặt, môi anh đào hé mở. "Ngươi đi ra." Trong bóng tối sáng lên một vòng hồng huy. Đạp đạp, bước chân do xa tới gần. Thân mang một thân đen hồng lễ phục nam hải đi ra bóng tối. Đi ra bóng tối, sẽ ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mặt. "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" A thiếu nữ khẽ môi lộ ra một vòng dường như mỉa mai bình thường chế giễu. "Chỉ là cảm giác có chút mới lạ, ngươi thế mà lại vui lòng ra ngoài đi một chút." Sẽ nhìn nữ nhân trước mặt, "A không, phải nói là lập tức liền năng lực lên ngôi trưởng thành vương sĩ Dịn không nói gì." "Chuyện gì?" "Có một hồi không tệ đến hội, ngươi theo ta." Khụ khụ. Câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra được, nam hải nổi đồng bệnh giữa không trung, phụ kín màu đỏ lân mịn móng đuốt đã qua gắt gao bóp lấy nàng liệt hầu. Hưng phấn. Bị bóp lấy trắng non liệt hầu nhanh chóng phiếm hồng, phía trên huyết đục phảng phất đang bị ngọn lửa đốt cháy giống như. Sẽ xích lại gần, ánh mắt theo trên ngã xuống cùng trong tay nữ nhân đối mặt. Bình tĩnh, tại đen nhánh trong con mắt có chỉ có bình tĩnh. Không có sợ hãi, cũng không có e ngại, giống như một bộ sắc không. Bóp lấy xíu xiu cái cổ đuốt vảy đỏ thấm chậm rãi buông ra. Mất đi trèo trống, thân ảnh của nàng bất lực rơi trên mặt đất, trên cổ bị phỏng vì mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, rất nhanh lại lần nữa biến thành trắng non da thịt. Khụ khụ. Ho khan vài tiếng, bình ổn hạ hô hấp. Xi Jin lại lần nữa đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa trực diện hắn một đôi đồng tử đỏ thấm giọng. "Ngươi theo ta cùng nhau tham gia yến hội." "Ngươi vì sao lại cho là ta sẽ nghe ngươi?" "Ngươi sẽ, ta lập tức có thể lên ngôi rồi, ngươi đã hiểu điều này có ý vị gì?" Ánh mắt của nàng mười phần kiên định. Tại cái này nhân loại trong ánh mắt hoàn toàn không nhìn thấy đối nhau khát vọng. Hắn nhìn có chút không hiểu nữ nhân này rồi, mới đầu đây chỉ là một si mê quyền lợi nữ nhân. Mà bây giờ nàng giống như cũng không là như thế si mê với quyền lợi rồi. Xi Jin đưa tay kéo hắn lại bàn tay, trong lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác. Coi như không thấy phần này thiêu đốt cảm giác, Xi Jin quay người cất bước đi tới. Theo có ánh đến chiếu sáng con đường đi tới. Đạp đạp. Sau lưng chuyển đến đuổi theo bước chân. Đi rồi có chừng 10 phút đồng hồ, phía trước trầm trọng đỏ sầm cửa lớn mở rộng ra. Tại rộng mở ngoài cửa lớn là một mảnh rộng lớn bãi đất trống, trên đất trống một cỗ xa hoa xe ngựa lặng lặng đỗ nhìn. Nhìn thấy công tước đại nhân đi ra, rồi ngay lập tức theo khung xe trên đứng lên. 5 năm thời gian nhường trên mặt hắn có thêm một đạo mặt sẹo, trên mặt thì hiện đầy thô sáp gốc dâu cảm, ánh mắt cũng biến thành sắc bén như kiếm. Giống như hắn hiện tại xương hào bình thường, bạo quân đồ đao. Vân vân. Điện hạ không là một người ra tới. Thấy do công tước đại nhân sau lưng lôi kéo thân ảnh, rồi nhanh chóng cúi đầu. Vừa mới chỉ là trong nháy mắt ánh mắt giao hội, hắn cảm giác chính mình hình như nhìn thấy trên núi lửa hồ dung nham, nóng rực. Đứng dậy nhảy xuống xe ngựa mở cửa xe. Công tước đại nhân lôi kéo Nam Hải đăng lên xe ngựa. "Trở về đi, Jun." "Đúng, điện hạ." Đáp lại một tiếng, Jun nhảy lên xe đỡ kéo dây cương. Xe ngựa rất nhanh bắt đầu chuyển động. Toa xe trong, sẽ ngồi trên toa xe ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt thân ảnh. "Người dẫn ta ra đây liền vì một hồi yến hội, không hoàn toàn là, ta có mục đích của ta." "Uống sao?" Nhìn đẩy lên trước mặt hồng trà, sẽ đưa tay trực tiếp bưng lên mảnh nhấp trên một ngụm. Không có mùi vị gì, dường như thế giới này giống nhau nhàm chán. Không bằng trong lâu đài đi ngủ. Một đường yên tĩnh, không có trò chuyện. Mãi đến khi xa ngựa dừng lại. "Đến rồi, chúng ta đi xuống đi." Xi Jin đưa tay kéo tay hắn, nhưng mà lần này rất nhanh liền bị thoát khỏi. Thoát khỏi nhân loại tay, sẽ đứng dậy đẩy ra cửa khoang xe. Tại toa xe đứng ở cửa hai hàng nhân loại, nàng nhón toàn bộ cúi thấp đầu. Đi xuống xe ngựa, đây là một tòa xa hoa trang viên. Trực tiếp cất bước đi về phía trang viên cửa lớn. Tiếng nhạc trong đại sảnh quen quẩn, mặc đáp thể nhân loại trong đại sảnh ôm nhau mà múa. Bước chân dừng lại. Này tiếng nhạc có chút quen thuộc. "Đúng, Cecilia." Trong tầm mắt, thiếu nữ tóc xanh ôm lấy một con bụng về tiểu long tại tiếng nhạc bên trong vũ động. Tiểu long móng đuốt thường xuyên đạp trúng thiếu nữ thì không tức giận, nụ cười trên mặt thủy chung là ôn nhu như vậy, ôn nhu từng chút một dẫn dắt đến tiểu long. Rất tốt đẹp một màn. Đáng tiếc vẫn luôn chỉ là bờ biển. Đồng tử đỏ thấm dọc ngưng tụ, bên trong lại lần nữa bị lạnh lùng lấp đầy. Đạp đạp. Vòng qua mùa đám người, sẽ từng bước một đi tới giữa đại sảnh ngai vàng phía trên trực tiếp ngồi xuống, nghiêng người một tay chống đỡ cái cằm. Ngai vàng rất lớn, cùng một tấm giường lớn giống nhau, hoàn toàn đầy đủ hắn nằm nghiêng ở phía trên. Thấy cảnh này tất cả yến hội một tịch, liền liên thanh vui cũng ngừng lại. Nam hải này là ai ra? Cư nhiên như thế lớn mật, không muốn sống nữa. Tiếp tục. Thanh âm bình tĩnh phá vỡ yên tĩnh. Nghe được âm thanh, các nhạc sĩ vội vàng kéo động thủ bên trong nhạc khí. Trong lúc nhất thời đại sảnh lần nữa khôi phục thanh nhạc cùng múa tư thế. Ngai vàng bên trên, nhìn đi đến bậc thang nhân loại, sẽ trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trân trọng. Hắn có chút đã hiểu cái này nhân loại ý nghĩ, hắn còn là nghĩ muốn lấy lòng chính mình. Vậy liền để ta nhìn ngươi lần này chuẩn bị gì, hay là nói vừa chuẩn bị hướng hắn dâng lên cái đó đồ dòm. Đồng tử đỏ thấp dọc có hơi ngưng tụ, có thể đồ dòm vẫn luôn cũng chỉ là đồ dòm. Xi Jin đi đến ngai vàng bên kia ngồi xuống, không nói chuyện, cứ như vậy thanh nhạc lại kéo dài trong chốc lát, nàng giơ tay lên. Tất cả đại sảnh trong nháy mắt một tịch. Trong yến hội người tản ra, đại sảnh một nháy mắt trở nên trống trải. Một đạo mặc thuần trắng váy dài thân ảnh lúc này đi vào trống trải đại sảnh. Đồ dòm. Thiếu nữ đi đến trong đại sảnh dừng lại hướng về vương giả để váy thi lễ một cái, tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu ôn nhu múa lên. Này nhảy múa, vũ điệu thần lạc. Ngưng tụ đồng tử đỏ thấp dọc có hơi quyết tán. Hồ, thiếu nữ. suy nghĩ phát tán và lấy lại tinh thần, Đồ Dòm đã tới rồi trước mặt hắn, hai tay trình lên một chén vang đỏ.
Tượng,
cái này Đồ Dòm cùng nàng sát thực tượng, nhưng Đồ Dòm chính là Đồ Dòm a. Đưa tay tiếp nhận chén rượu.
Cút đi.
Kéo gà để váy thi lễ một cái thuận theo lui ra. Ánh mắt nhìn về phía chén rượu trong tay. Có thể hào hào ngủ một giấc cũng tốt. Ngửa đầu, một chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Chóng mặt cảm giác tại toàn thân hiện lên, hai chân hình như giẫm nát trên đồng, mí mắt trở nên dày đặc. Loảng xoảng. Chén rượu theo bậc thềm một đường binh binh bang bang rơi xuống trong đại sảnh. Đại sảnh lâm vào tĩnh mịch. Ngai vàng trên bạo quân giơ tay lên. An ý, ý mắng tất cả mọi người bắt đầu rời khỏi đại sảnh. Giang giác. Trầm trọng trang viên cửa lớn khép kín bên trên. Nhìn dựa trên ngai vàng ngủ say thân ảnh, Xi Dìn đứng lên, xích hồng hỏa diễm giấy lên, trên người nàng lễ phục trong nháy mắt đều bị đốt cháy hầu như không còn. Chương 375. Đúng vậy, một bán thú nhân, tên của nàng gọi Enji Lị Ạ. Chương 375. Đúng vậy, một bán thú nhân, tên của nàng gọi Enji Lị Ạ. Mùa đông nắng ấm thông qua trong suốt thủy tinh chiếu xạ đến giường nằm phía trên. Giường nằm trên thân ảnh xích hồng chân mày có hơi giật giật, mí mắt nâng lên, lộ ra một đôi đồng tử đỏ thâm rộng. Khuyết tán đồng tử dọc nhanh chóng ngưng tụ. Tay chống đỡ thân thể theo dưới thân giường nằm ngồi dậy. Ánh mắt nhìn về phía phòng ngoài cửa sổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng phao phao một mảnh. Mặt đất đã phủ thêm rồi thuần trắng trang dung, xem ra chính mình này một giấc hình như ngủ được đầy đủ lâu. Giang giác. Cửa gian phòng mở ra. Đạp đạp. Hai tử dẫm tại trên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh vang. Nghe được âm thanh, sẽ nhìn về phía cửa gian phòng. Đi tới thân ảnh không ngoài dự liệu là nàng, Xi Dìn. Chẳng qua. Ánh mắt liếc nhìn nữ nhân bụng to ra, chỉ là vội vàng nhìn lướt qua sẽ thì mất đi hứng thú, ngẩng đầu đối đầu nữ nhân ánh mắt. Ta ngủ bao lâu? 8 tháng. Xi Dìn mở miệng trả lời. Sẽ rời ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cần ta quỳ xuống sao? Không cần, lãnh địa của ngươi thu phục được làm sao? Hiện nay chỉ kém cuối cùng một viên lãnh địa. Ở đâu? Chủng tộc nhân loại vương thành. Vì sao thu phục không được? Lên ngôi nghi thức cần toàn bộ chủng tộc nhân loại tổng chủ mới có thể đạt tới tiến hành. Thành thật mà nói sẽ trong lòng cũng có chút bất ngờ, vì hắn ban cho nữ nhân này lực lượng, liền xem như ác ma thượng vị cũng có thể không cách nào ngăn cản cước bộ của nàng mới đúng. Vì nữ nhân này bày ra hiệu suất, nàng cũng không nên dừng bước lại. Xuất hiện một chút biến cố, trong vương thành nhiều bán thú nhân. Một bán thú nhân. Đúng vậy, một bán thú nhân, tên của nàng gọi Angelia. Ngẩng đầu ánh mắt đối đầu nữ nhân ánh mắt. Mèo con vì sao lại đi vào trong đó? Không biết, nàng tựa hồ là vị kia dũng sĩ đã đạt thành thỏa thuận gì. Dũng sĩ? Đúng vậy, dũng sĩ. Vì đánh bại bạo quân, mọi người thành lập nền quân kháng chiến, mà quân kháng chiến thủ lĩnh thiếu niên bị chụp mũ vì rồi dũng sĩ xưng hào, dũng sĩ chịu đủ vương thành bình dân kinh yêu, chúng nó kỳ vọng dũng sĩ năng lực giết chết tà ác bạo quân. Sẽ nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân, cố gắng theo bình tĩnh như nước trong mắt đen nhánh bên trong tìm thấy một chút không giống nhau sát thái. Thế nhưng ở bên trong lại là không hề gợn sóng, nàng thật giống như chỉ là tại bình tĩnh đọc lấy một phần dâu ria thư tín, bên trong không có bất kỳ cái gì tâm trạng phập phồng. Nữ nhân này đối với sinh khát vọng hình như lại thấp xuống chút ít. Ngươi xác định ngươi không phải là đang nói cái gì lời nhảm chán kịch lời kịch? Ta vô cùng xác định. Xi Dìn. Ta hiểu được, ta sẽ giải quyết. Mang theo ngươi người chuẩn bị chiếm lĩnh vương thành. Đồng tử đỏ thâm dọc nhìn về phía ngoài cửa sổ đất tuyết, bên trong bốc cháy lên nhàn nhạt xích hồng hỏa diễm. Không có ai năng lực ngăn cản hắn phục sinh Cecilia. Không có. Từ trên giường đặt chân tới đất trên bảng, chân trần đi đến ban công. Hồng huy sáng lên, một con thân dài vượt qua 100 mét xích hồng cự thú chấn cánh lên không. Cánh rồng vỗ cuốn lên quần cuộn xích hồng hỏa diễm, trong nháy mắt giáng lâm nhiệt độ cao nhường đại địa bên trên ngân trang nhanh chóng tan rã. Trên ban công, Siri lặng lặng đưa mắt nhìn xích hồng cự thú bay lên không, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng nuốt ve đến rồi hở ra trên bụng. Xích hồng cự thú chấn cánh phi hành. Ngay những nơi đi qua trực tiếp trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài xích hồng hỏa tuyến, phảng phất là một cái xích hồng lợi nhận bổ ra bầu trời. Phồn hoa trong vương thành. Enji Lia tiểu tỷ, hôm nay thì xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn nhân loại trước mặt chủ thiếu niên, Enji Lia nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là đơn giản đối luyện, đó cũng không phải chuyện phiền phức gì. Vừa mới chuẩn bị đưa tay cầm lấy luyện tập dùng chế thức cự kiếm, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại cảm giác bên trong. Miêu đồng có hơi ngưng tụ, thân thể không tự giác khẽ run lên. Là hắn, sẽ đại nhân cuối cùng. Enji Lia tiểu tỷ, Enji Lia tiểu tỷ. Nhìn thân thể run rẩy Enji Lia, hắn không biết Enji Lia tiểu tỷ đây là thế nào, nhưng nhìn lấy Enji Lia tiểu tỷ run rẩy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nội tâm của hắn rất là đau lòng. Là một cái nam nhân hắn cảm thấy giờ phút này chính mình nên đem Enji Lia tiểu tỷ ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một chút, hắn đưa tay ra. Hô. Xích hồng hỏa diễm đột nhiên từ trên người Enji Lia bốc lên ra đây. Cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt nhường sắp chạm đến trên bờ vai bàn tay biến thành một con móng giỏ. A a a. Tay của ta, tay của ta. Thiếu niên phát ra kêu rên. Đối với phần này kêu rên, Enji Lia không nhìn thẳng. Khóe môi có hơi dương lên, trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng, nàng cũng có thể nhìn thấy sệt đại nhân rồi. Về phần cái này dũng sĩ hắn đã mất đi phải có tác dụng. Hỏa diễm cánh chim tại bên hông triển khai, mang theo thân ảnh tiểu tiểu bay lên không. Oeng. Xích hồng cự thú rơi chảo tại phồn hoa vương thành ngoài cửa thành. Ánh mắt nhìn về phía thành trì, cảm giác bên trong hai đạo khí tức quen thuộc đang phi tốc tới gần. Một đạo là mèo con, một đạo là. Ngẩng đầu, một con hình thể to lớn ngân lang đang đánh tới chớp nhoáng. Ngân lang hống lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm căm hận. Ngân lang tập kích tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới sệt trước mặt nhảy lên thật cao, mở ra mõm sói cắn về phía rồi phủ kín xích hồng vảy rồng cái cổ. Vâng. Đại địa tái nước, ngân lang nhảy lên thân thể trong nháy mắt bị một cỗ vô hình trọng lực ép ngã trên mặt đất. To lớn lang thân thể gắt gao bị ép trên mặt đất. Đỏ tươi lang huyết theo mõm sói bên trong không ngừng tuôn ra. Xích lạnh lùng liếc qua trước mặt trên đất ngân lang. Lại là loại ánh mắt này, lại là loại ánh mắt này. Ngân sắc mắt sói bên trong nháy mắt bị tơ máu bao trùm. Cà ca. Thân thể vặn vẹo phát ra không chịu nổi vụ trọng xé rách tiếng vang. Nàng vẫn là như vậy, đầu óc đã bị hư. Từ trên người cặt thu hồi ánh mắt, sệt rơi lên đầu rồng. Bị xích hồng hỏa diễm nơi bao bọc thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi rơi xuống. Mái tóc dài màu đỏ thai mèo, màu đỏ đuôi mèo. Mặc dù đổi một màu sắc, nhưng vẫn là năng lực một chút nhận ra. Đã lâu không gặp, mèo con. Sệt đại nhân. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Mèo con bổ nhào về phía trước trực tiếp nhào tới to lớn xích hồng đầu rồng bên trên. Cảm thụ lấy trên vảy rồng truyền đến nhàn nhạt ướt át cảm giác, sệt không nói gì, lặng lặng chờ đợi mèo con phát tiết tâm trạng. Mãi cho đến đầu rồng trên không còn phản hồi đến kia một phần ướt át xúc cảm sau hắn mới mở miệng. Mèo con, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vì năng lực nhìn thấy sệt đại nhân. Mèo con vẫn là trước sau như một sẽ không đối với hắn nói dối, trong nháy mắt thì cấp ra đáp án. Cho nên ngươi cùng tòa thành này nhân loại cũng không có cái gì gặp nhau đúng không? Sệt đại nhân, mèo con vĩnh viễn cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngài, điểm này chưa bao giờ từng sửa đổi. Đạt được khẳng định đáp án, sệt nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất tập kết nhân loại chủng quân đội. Đối với những người này loại chủng quân đội, hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn còn nhớ cái này nhân loại chủng quân đội dẫn đầu là nữ nhân kia bên người tùy tùng. Đập. Cảm nhận được ngài quăng tới liếc xem ánh mắt, rồi quỳ một chân trên đất thấp túi thấp đầu xuống. Tiến công đi. Non nớt lại thanh âm lạnh lùng trực tiếp xuất hiện tại rồi rụn trong đầu. Vâng. Cơ hồ là âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, to lớn tiếng oanh minh vang lên. Rồi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía trước toàn diện sụp đổ vương thành tường thành. Một giây sau hắn phản ứng lại, là bạo quân đao phủ hắn giơ lên trong tay đồ đao. Tiến công. Chương 376. Do ngài tới lấy, do ngài đến lên ngôi. Chương 376. Do ngài tới lấy, do ngài đến lên ngôi. Mất đi tường thành che chở, rồi mang theo quân đội vô cùng thuận lợi tiểu xung vào vương thành. Bạo quân chó săn nhóm, các ngươi không nên bước vào này một chốn cực lạc. Thiếu niên giơ lên trong tay kiếm kỵ sĩ, ở phía sau hắn là mấy vạn nhìn giáp vệ sĩ. Rồi túi thấp người, tay phải khoác lên rồi trên chuôi kiếm. Tại tới gần 100 mét vị trí, hắn bạo phát toàn bộ lực lượng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Phốc thử. Thiếu niên đầu lâu còn mang theo sững sờ chi sắc bay kéo lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải là đầu lâu rơi xuống đến rồi trên mặt đất, chém xuống một kiếm cái này cái gọi là dũng sĩ đầu lâu, rồi đao trong tay không hề có dừng lại. Sắc bén đao quang kéo dài một phát, vì hắn làm trung tâm khu vực trong nháy mắt trống không hoàn tất. Về phần rơi xuống đất dũng sĩ đầu lâu hắn mới khinh thường cho một ánh mắt, một tứ hoàng kẻ yếu tại hắn một kiếm vương trước mặt nói nhảm, trừ ra muốn chết còn có thể là cái gì? Dũng sĩ? Đó là ngu dân nhóm cách gọi, hắn thấy này bất quá chỉ là một cũ phái quý tộc nâng đỡ lên khôi lỗi. Hắn dùng cái này thân hóa thành một cái sắc bén trường mâu, những nơi đi qua chỉ có chân cụt tay đứt. Không có bất kỳ cái gì kỵ sĩ cùng pháp sư năng lực ở trước mặt hắn tổ kiến hữu hiệu trận hình. Đây là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Thương hại. Không cần phải chỉ có công tước đại nhân chỗ đi đường mới là phù hợp nhất bọn hắn chủng tộc nhân loại hiện nay cần có con đường. Cái khác quyền quý đều là ngăn cản, mà hắn sẽ dùng trong tay thanh kiếm này cũng sẽ không chút do dự là công tước đại nhân dọn sạch tất cả trở ngại. Thanh kiếm này là công tước đại nhân ban cho hắn, kiếm năng lực tức đoạt bị chạm chết sinh mệnh lực của con người kéo dài lớn mạnh thân thể của hắn, đại giới là hắn cùng trong tay cái này ngân kiếm hòa làm một thể, kiếm hủy nhân vong. Cũng đúng thế thật hắn vì sao năng lực tại ngắn ngủi mấy năm nhảy lên tới kiếm vương. Sệt đại nhân. Sệt nâng lên đầu rồng nhìn về phía trước mặt nhỏ con, không nói gì. Cùng sệt đại nhân ánh mắt đối mặt, Enji lì ạ trong lòng chậm rãi cố lấy dũng khí, nàng đã hiểu, lần này nếu không nói, có thể về sau thì không có cơ hội. Ngài khi nào có thể trở về nhà trên cây, Enji lì ạ muốn cùng ngài cùng nhau về đến cuộc sống trước kia. Mèo lớn, Helena, An, Zebeika, Ella, Nora, Lines, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Đồng tử đỏ thấm dọc bên trong không hề gợn sóng. Ngươi muốn từ bỏ con dân của ngươi sao? Bọn hắn đã không cần ta rồi, vương quốc đã thành lập, cho dù không có ta, bọn hắn cũng có thể chính mình đi tiếp. Enji lì ạ cúi đầu xuống ta. Chỉ nghĩ về đến dĩ vãng đời sống. Ngươi đây là đang trốn tránh, bọn hắn không thể nào không cần ngươi. Thế nhưng ta không nghĩ tiếp qua cuộc sống như vậy, ta chỉ nghĩ muốn về đến trước kia. Ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên đã nhiều hơn hai đạo nước mắt. Ta cũng muốn ích kỷ một lần. Nhưng này có phải không chính xác ngươi những kia con dân sẽ thất vọng? Hi hi hi. Châm chọc tiếng cười vang lên. Sẽ thấp đầu rồng nhìn về phía vuốt rồng hạ bị chính mình móng vuốt nhấn nhìn cả. Nhưng mà lần này ngân bạch mắt sói bên trong không có căm hận, mà là dùng một loại thật đáng buồn ánh mắt nhìn về phía Enjilia. Enjilia, ngươi cho rằng ngươi luôn luôn tránh né giả vờ không biết là có thể sao? Ngươi biết ngươi biết. Người kia đã không phải là nguyên bản sệt huyết mạch của hắn, hắn tốt quý, hắn ngạo mạn, hắn lãnh huyết, hắn lạnh lùng. Không cho nói nữa. Hô. Sinh hồng hỏa diễm từ nhỏ thân ảnh nhỏ bé trên thân bốc cháy lên. Nhưng mà cắt cũng không chuẩn bị dừng lại. Mà đây hết thảy, quy tội thần tính. Ngài đã không phải là ngươi nguyên bản cái đó sệt đại nhân. Ngài là kia cao cao tại thượng trí cao thần chủ. Như vậy tôn quý ngài làm sao lại tiếp tục cùng ngươi chơi trò trẻ con trò chơi? Hì hì hì. A a a. Sinh hồng liệt diễm bay lên. Đưa mắt nhìn Enji Lì ạ thân hình bay khỏi, sẽ không có truy đuổi dự định. Rời đi cũng tốt túi đầu nhìn về phía vớt rồng ở dưới cạn. Vì sao giúp ta? Hắc hắc, ngươi dường như hiểu lầm rồi cái gì? Mõm sói thử mở, sắc bén lang nha trên dính đầy huyết mạng, ánh mắt trầm trọng. Ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi, ta căm hận ngươi, cho dù ngươi tặng cho rồi phần của ta lực lượng, ta thì căm hận ngươi. Ngươi cho rằng cái này năng lực đền bù? Ta sở dĩ kích thích tiểu nha đầu kia thì chỉ là muốn kích thích nàng ra tay. Ta mệt rồi hả, không nghĩ lại tiếp tục như vậy. Ngân Huy Lang trong mắt lóe lên một vòng thoải mái, có thể nàng nên đi tìm Sẽ Xỉ Lị ạ rồi, nếu truyền thuyết kia bên trong nơi giao giới sinh mệnh thật tồn tại. Ta đột nhiên hiểu rõ ra cho dù ta lại thế nào đi nỗ lực cũng là không cách nào giết chết ngươi sự thật này. Bởi vì ngươi là kia cao cao tại thượng thần chủ a. Sẽ thu hồi nhấn tại lang thân thể trên móng vuốt, lại lần nữa đạt được tự do, Ngân Bạch Cự Lang lại là không có chút nào động đậy, nàng cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất, ngân sắc mắt sói dần dần khuyết tán ra. Ta đã tìm được rồi phục sinh Sẽ Xỉ Lị ạ cách. Nam dạng trên mặt đất lang thủ đống chốc giơ lên, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Sệt. Ngươi không có lừa gạt ta. Phục sinh Sẽ Xỉ Lị ạ là ta kia một điểm cuối cùng yếu ớt nhân tính truy cầu, cũng chỉ có hoàn thành phần này truy cầu ta mới có thể khôi phục vòng hoàn chỉnh. Đối với việc này ta không cần thiết lừa gạt ngươi, ngươi cùng Sẽ Xỉ Lị ạ có khế ước, ta cần ngươi làm môi giới đem linh hồn của nàng theo nơi giao giới sinh mệnh tiếp dẫn ra đây. Phục sinh Sẽ Xỉ Lị ạ phương pháp có hai cái, trực tiếp tìm sinh mệnh nữ thần, nhưng ngài đang ngủ say, 500 năm quá mức dài dằng dặc. Cho nên hắn đi rồi nữ nhân kia cung cấp đầu thứ hai con đường, nhường nữ nhân kia biến thành nhân vương, hoàn thành lên ngôi, vì nhân vương tên trực tiếp gọi ra Sẽ Xỉ Lị ạ linh hồn. Mà các tình cờ có thể trở thành phương pháp này môi giới. Chỉ cần có thể phục sinh Sẽ Xỉ Lị ạ ta tin ngươi. Các đột nhiên nhớ tới chính mình những năm này tìm tới cửa chịu đánh, đông chốc phản ứng lại. Không đúng, ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết. Sẽ liếc qua cả, không nói gì. Lúc này thành khu trong chiến đấu tình cờ thì kết thúc. Chống lên thân rồng, bước chào đi vào vương thành. Một đường trước đi vào vương thành trung tâm nhất hoàng cung. Ầm ầm. Lực lượng vô hình đè xuống, chỉ là trong nháy mắt cả tòa hoàng cung thì biến thành một vùng bình địa. Dẫm lên phế tích đi tới, một đường đi đến phế tích trung ương, đuốt rồng ôm đổm xuống dưới đất túm ra một đạo màu vàng kim nhân loại cự linh. Chờ một chút, không muốn, ta vui lòng phối hợp ngươi muốn làm tất cả. Cự linh lời còn chưa nói hết, xích hồng hỏa diễm trực tiếp bao trùm tại rồi trên người của nó. A a a. Hỏa diễm đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh quy về bình tĩnh. Xích hồng cho tàn trên không trung tản ra. Cái cuối cùng cự linh thì giải quyết, đầu rồng nâng lên. Thuộc về chủng tộc nhân loại trên bầu trời, một đỉnh màu vàng kim mũ miệng như ẩn như hiện. Tốt, ngài có thể vì nữ nhân kia lên ngôi rồi. Bình thường trình tự muốn đăng đỉnh nhân vương cần đạt được tất cả lãnh địa cự linh thừa nhận, điểm này nữ nhân kia từ vừa mới bắt đầu thì thất bại rồi, cự linh không muốn thừa nhận nàng làm người vương, lý do rất nhiều. Cự linh tộc cuối cùng duệ lợi ích, nữ nhân kia tàn bạo, cùng với nàng nữ tính thân phận. Hoặc nói theo nữ nhân kia giết chết cái thứ nhất cự linh bắt đầu thì mất đi cơ hội. Dứt khoát ngài thì trực tiếp cho nữ nhân kia đi rồi một đường tắt. Làm thịt tất cả cự linh, trên bầu trời miệng nhân vương, do ngài tới lấy, do ngài đến lên ngôi. Chương 377. Về sau chúng ta cũng không phân biệt mở chương 377, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở. Mà bây giờ là lúc này rồi. Miện nhân vương tùy thời có thể lấy, hiện tại, nên đi nữ nhân kia bên người. Biến hóa của ngươi thật đúng là đại A, cái này trực tiếp giết. Sẽ nhìn về phía nói chuyện cặc không trả lời, vuốt rồng rỗi ra một cái cầm cặt lang thân thể. Chờ một chút ngươi muốn làm gì? Ta nói thế nào cũng coi là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Coi như không thấy phần này lưỡi khô, cánh rồng đỏ thấm triển khai chấn động, thân rồng trực tiếp bay lên không. Tại trước trang viên quảng trường rơi xuống chảo, nữ nhân kia đã trước giờ đứng ở trên quảng trường. Vung ra móng đuốt bên trong cạn. Sẽ vung xuống hạ đầu rồng tiến tới trước mặt nữ nhân. Cái cuối cùng cự linh ta đã giết chết, cuối cùng một viên lãnh địa thủ hạ của ngươi thì chiếm lĩnh, hiện tại để ta tới vì ngươi lên ngôi đi. Xi-Zi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt xích hồng cự đầu. Có thể đợi một đoạn. Lời còn chưa nói hết, nàng thì nói không ra lời. Giống như núi cao cự thú biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt non nớt thiếu niên hai chân nhẹ nhàng, thon dài bàn tay gắt gao nắm rồi cổ của nàng, hai chân của nàng từng chút một thoát ly mặt đất. Khu khu. Bàn tay của nàng điên cuồng đuốt xẹt bàn tay, cào. Nhưng những thứ này cũng không thay đổi được cái gì. Nhìn trước mặt thế mà phản kháng lên nữ nhân, sẽ trong lòng cũng là có hơi kinh ngạc lên. Nữ nhân này thế mà bắt đầu khao khát sinh mệnh. Vì sao? Ánh mắt nhìn về phía nữ nhân có hơi bụng to ra. Nắm chặt xíu xíu cái cổ bàn tay chậm rãi buông ra. Khu khu. Ngồi dưới đất lại lần nữa đạt được không khí xì dịn lớn tiếng thở dốc lên. Hồi lâu nàng mới hòa hóa lại, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trước mặt lặng lặng nhìn xuống thân ảnh của nàng, trong đồng tử đỏ thấm dọc một mảnh mặc sắc, bên trong giống như không có chút nào tình cảm sát thái. Ngươi nghĩ muốn giết ta liền chờ đến ta sinh hạ cái này huyết mạch đi. Thực sự là hiếm lạ, ta có chút tò mò cái đó có thể để ngươi cam tâm cho sinh hạ huyết mạch giống được rồi. Sẽ thừa nhận hắn có chút tò mò. Ngươi sẽ biết. A, ngươi muốn nói cho ta biết. Không phải hiện tại, nhưng ngươi sẽ biết. Nói xong, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Nhìn nữ nhân nụ cười trên mặt, sẽ trong nháy mắt cảm giác không thú vị, thực sự là một nhàm chán lòng hiếu kỳ. Hiện tại để ta tới vì ngươi lên ngôi. Hai chân rơi xuống đất, sẽ một cái bóp lấy rồi nữ nhân cái cằm, đồng tử đỏ thấm dọc bên trong dâng lên vẻ bạo ngược. Ngươi không có tư cách phản kháng ta, ta đã không có tính nhẫn mại tiếp tục chơi với ngươi trận này nhà tròi ác ma khu trừ trò chơi. Ngay lập tức, ta hiện tại muốn phục sinh nàng. Xì Dìn, trầm mặc một hồi, dường như thỏa hiệp, Xì Dìn cúi đầu. Như ngài mong muốn. Nhìn nữ nhân buông xuống ở dưới đầu lâu, sẽ đưa tay ở trên hư không hái một lần, một đỉnh thuần kim mũ miệng trực tiếp xuất hiện tại rồi trong tay hắn. Trên bầu trời hiện ra mũ miệng biến mất không thấy gì nữa. trong tay mũ miệng từng chút một rơi xuống nữ nhân đỉnh đầu. Xi Dìn nhắm mắt lại, tại mũ miệng rơi xuống trong nháy mắt, vô số nhân loại chủng truyền thừa giống như là thủy triều rót vào rồi trong đầu của nàng, đây là linh hồn sẽ rách bình thường đau nhức. Ma lực toàn bộ hướng bụng hội tụ, nàng muốn bảo vệ tốt phần này huyết mạch. Phần này huyết mạch chỉ cần giáng sinh như vậy chủng tộc nhân loại tình cảnh có thể trong nháy mắt đạt được lịch chuyển, mà nàng thì lần nữa thắng. Thắng xét, thắng vị này cao cao tại thượng thứ ba thần chủ. Nhàn nhạt mùi máu tươi bước vào chóp mũi, là nữ nhân trước mặt khỏe miệng chảy ra. Lên ngôi sẽ truyền thừa hàng loạt tri thức, điều này truyền thừa có thể khiến người ta vương trong nháy mắt cường đại lên, nhưng cũng có đại giới, điều này truyền thừa quá mức thu bạo, sẽ xé rách truyền thừa nhìn cơ thể. Muốn bình ổn vượt qua giống như chính là dùng ma lực bảo vệ tốt đầu. Mà nữ nhân này không còn nghi ngờ gì nữa làm tương phản lựa chọn, nàng lựa chọn dùng ma lực bao trùm bụng của nàng. Chẳng qua cái này cùng hắn thì không có quan hệ gì. Lập tức rồi, lập tức hắn liền có thể phục sinh sẽ Celia rồi. Thuần kim mũ miệng trên vàng rực chậm rãi ảm đạm, điều này đại biểu nhìn truyền thừa kết thúc. Không để ý đến trên mặt đất nằm sấp thở dốc nữ nhân, sẽ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nằm sấp cự lang màu bạc. Đến. Cắt di chuyển móng bước, ánh mắt có chút thương hại phủi một chút trên đất nữ nhân. Nữ nhân này cũng không biết là đổ cái gì vào rủi, thế mà tìm nằm trong loại trạng thái này sẽ hợp tác. Chẳng qua này chuyện không liên quan đến nàng, nàng lúc này cũng chỉ muốn phục sinh sẽ xì lì ạ. Lang thủ nâng lên ánh mắt nhìn về phía sệt. Ta muốn làm thế nào? Nam xuống. San sạt núi nhỏ giống như cao cự lang ngoan ngoãn nằm trên đất. Tiếp xuống đâu? Chờ nhìn. Phân phó xong, sệt nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Bắt đầu đi. Được. Hai tay chống đất đứng dậy, lau đi khỏe miệng lưu lại vết máu, xì dìn cất bước đi tới ngân bạch cự lang trước mặt. Bàn tay nâng lên chống đỡ tại cự lang lang thủ bên trên. Ma lực dốc vào. Đỉnh đầu nàng thuần kim mũ miệng sáng lên nhàn nhạt và rực. Một thân ảnh chậm rãi từ trên người cắt tách rời. Hư ảo thân ảnh từng chút một ngưng tụ, phần này ngưng thực dần dần hóa thành chân thực. Thiếu nữ mặt mày đóng chặt lại, con cong màu xanh dương lông mi có hơi rung động, một bộ mái tóc dài màu xanh lam nhu giống là bầu trời màu lam, trắng toát váy dài làm nổi bật nàng thanh khiết. Đồng tử đỏ thâm dọc có hơi ngưng tụ. Bị xích hồng quang điểm lấp đầy thế giới sáng lên một vòng màu xanh dương, này một vòng màu xanh dương nhanh chóng quyết tán, chỉ là trong chốc lát toàn bộ thế giới điểm sáng cũng biến thành màu xanh dương. Mở mắt ra sẽ xì lì ạ liền thấy một đạo tròn vo mập mạp xích hồng thân ảnh ngã đi lên. Thiếu nữ thân thể trong nháy mắt liền bị thằn lằn lớn chỗ bổ nhào. Ha ha ha, sẽ đừng liếm mặt ta rồi, ngứa chết rồi. Khanh khách thiếu nữ thanh âm thuần chân ngây thơ, như bị gió nhẹ lay động phong linh nhi. Xì dìn sững sờ nhìn một màn này, đây là sẽ sao? Đây chính là hắn yêu thích nhân loại à? Nếu lúc trước chính mình không có vứt bỏ hắn, như vậy hắn cũng sẽ sâu như vậy yêu chính mình sao? Nên. Sẽ đi. Sẽ, ta phải tức giận. Thiếu nữ hờn dỗi nhường sẽ ngừng đầu lưỡi lớn công kích. Nhìn trước mặt hai mắt đẫm lệ mê ly thiếu nữ, sẽ cảm giác cực nóng nhảy lên tim rồng chậm chậm bắt đầu bình tĩnh. Tại sẽ xì lì ạ trong ngực nằm xuống, nghe quen thuộc hương thơm, hắn đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá, mệt mỏi quá. Sẽ xì lì ạ, ta rất nhớ ngươi. A non nớt âm thanh dần dần chuyển tiểu. Nghe được một tiếng này, sẽ xì lì ạ từ bỏ tiếp tục đẩy ra nằm sấp trên người mình thằn lằn lớn. Hai tay chậm rãi vây quanh rừng thằn lằn lớn mập mạp eo. Ta cũng nhớ ngươi. Sẽ. Và trong chốc lát không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, sẽ xì lì ạ ngẩng đầu nhìn một chút trong ngực sẽ, lúc này mới phát hiện hắn đã ngủ rồi, tròn vo đầu to trên mũi to động trên đều thở ra rồi hai cái nước mũi theo đuổi. Ngủ rất say. Nhìn đã nằm ngáy ho ho thằn lằn lớn, Cecilia trên mặt lộ ra một phần ôn nhu mỉm cười. Vươn quanh tại mập mạp trên bờ eo hai tay nắm thật chặt, gò má nhẹ nhàng cọ sát thằn lằn lớn tròn vo đầu to. Ấm áp, hay là giống như quá khứ ôn hòa. Thằn lằn lớn một chút cũng không thay đổi đâu, mà chính mình hình như đã ngủ thật lâu. Thiếu nữ môi nhẹ nhàng tiến tới thằn lằn lớn bên hai. Về sau chúng ta cũng không phân biệt mở. Hết chọn bộ kết đó ho ho.